nguồn, mê chuyện. Đường Lăng đưa Đường Dục xuống tầng dưới nên có cơ hội hàn huyên thêm vài câu, Đường Dục rất kiên quyết nói. Hắn yêu cầu gì chú đều phải đáp ứng, nếu không thì sẽ gặp rắc rối, nếu không hắn ta sẽ cho chúng ta khốn khổ, chú rõ chưa? Thằng nhóc này có chỗ dùng được. Vâng, vẫn là anh họ Cao Minh, em hiểu rồi, chuyện của hắn em sẽ lo ổn thỏa, anh đi thong thả, có việc em sẽ gọi điện thoại. Tiễn Đường Dục xong, Đường Lăng nhanh chóng cho người đi làm giấy giám định thương tật cho Đường Vĩ. Sau khi họ đi khỏi, Đường Sinh cũng không đi đâu, ngồi trên sofa trong phòng viện trưởng gọi điện thoại cho Ninh Hân. Có người không nể mặt chị, bắt nạt anh chàng đẹp trai nhỏ tuổi, người tình nhỏ của chị, nghe em đây kể khổ chị có đau lòng không? Tôi đau lòng thế nào, cậu là cây đèn tiết kiệm dầu chắc. Cậu không bắt nạt người khác là mừng rồi, còn thế nào nữa? Hai ngày nay Ninh Hân rất vui, sau khi dẹp được thanh bỉ hội cô lại có công lớn, đảng ủy cũng khen, tuy Ninh Hân còn trẻ, nhưng lần này cô có biểu hiện xuất sắc, đáng được mọi người nể phục. Cũng vì những việc này mà sinh ra quan hệ đặc biệt với thằng nhóc Đường Sinh, thậm chí hai ngày nay phải tự mình kiềm chế không nghĩ đến hắn, Ninh Hân đúng là không thể chấp nhận cảm giác này, tự hỏi mình làm sao vậy? Cô thật sự không biết mình đang làm sao cả, cũng không trả lời được câu hỏi của mình. Nhưng có một cảm nhận đặc biệt đó là mong được gặp Đường Sinh, mong được nghe giọng nói của hắn, mong được ở cùng với hắn. Trong đầu cô luôn không ngừng xuất hiện gương mặt thiếu niên của thằng nhóc đó. Thấy dãy số di động của Đường Sinh, Ninh Hân rất ngạc nhiên, sau đó thì giả vờ như bình thường nói chuyện. Cô kiên quyết loại bỏ những suy nghĩ không đúng về thằng nhóc này. Tuyệt đối không thể thừa nhận, mất mặt quá, hắn mới 17 tuổi, là học sinh lớp 11, thật sự không thể tin nổi. Ninh Hân tự đưa tay vỗ vỗ lên hai má mình, thấy tim mình đang đập loạn nhịp, lắng nghe Đường Sinh nói chuyện. Chị Hân, em biết chị thương em, chỉ là chị không nói thật ra mà thôi, lần này em bị người ta bắt nạt tệ hại, bây giờ em đang ở bệnh viện Giang Lăng. Khi đứng trước cái chết, em chỉ muốn nói với chị, trò chơi của chúng ta kết thúc rồi, chị Hân, chúng ta mới biết nhau, có tình cảm, trong giây lát đã thành việc đã qua, chị à, em muốn khóc. Những câu nói này làm trái tim Ninh Hân run rẩy, dù mình và hắn có thế nào, cô đều khó mà chấp nhận được sự thật như vậy, thật đấy. Cậu đừng hồ đồ được không? Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu? Bệnh viện Giang Lang, chị, thôi không nói nữa, bác sĩ đến đẩy em đi rồi, chị, giữ gìn sức khỏe. Không phải sự thật, đây tuyệt đối không phải sự thật, là thằng nhóc này nói hiệu nói vừa thôi, hắn lại lừa mình. Ninh Hân tự trấn an mình như vậy, nhưng cô cũng ngay lập tức đứng lên, Đường Sinh đã vào viện, cô bước nhanh khỏi văn phòng, vừa đi vừa khoác áo, vẻ mặt đầy lo lắng. Thủ trưởng Ninh, có chuyện gì vậy? Thấy Ninh Hân hấp tấp lao ra khỏi văn phòng, vài lính đặc công không hiểu gì. Trung đội trưởng Lý Vân Phong đang nói gì đó cũng quay lại nhìn Ninh Hân đang vội vàng đi, nghĩ là có việc gì, vội vàng hỏi với theo một câu. Ninh Hân quay đầu lại, vẫn không dừng bước. Không có việc gì, tôi đến bệnh viện chút. Nói xong bước vội đi. Lý Vân Phong là người, mấy đặc công đứng cạnh anh ta đều khó hiểu. Đội trưởng Lý, thủ trưởng Ninh vẻ mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Ừ. Lý Vân Phong quay đầu lại nhìn bọn họ. Dù sao hôm nay không có việc gì, các anh đi theo xem sao. Được. 4-5 chiến sĩ nghiêm túc trả lời, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khi Đường Sinh đi rồi, Đường Cẩn và Lệ Phạm mới quay về phòng bệnh, trong lòng rất khó chịu, cô biết Đường Sinh tính tình vội vàng, tự mình không cứ gọi là muốn tự mình lo liệu, và sợ hắn gây phiền toái. Cho dù Đường Dục đồng ý tha cho hắn, có lẽ vì quan hệ thân thích, nhưng người ngoài có thể dễ dàng tha thứ cho hắn sao? Người ta cũng có thể gọi tới đồn cảnh sát, nên không thể để hắn gây chuyện. Đường Sinh nói làm Đường Cẩn rất đau lòng, hắn thật sự đi rồi, hắn thật sự mặc kệ mình. Trong một giây, nước mắt như vỡ ảo, tuôn chảy. Những việc xảy ra vài ngày trước như đang hiện ra trước mắt, hắn đánh Đại Hà Mễ, hắn đánh vệ sĩ của Đường Dục và đập xe của ông ta, hắn trừng phạt Đường Minh đều là vì mình. Cảm giác có hắn bên cạnh đúng là rất ấm áp, cùng hắn ngồi phương tiện công cộng, mặc dù hắn và cô, hai cơ thể có xảy ra phản ứng sinh lý do đụng chạm vào nhau, cô cũng không vì thế mà giận hắn, còn cùng bèo nhau trên chiếc xe leo núi đi đến trường, trong lòng có cảm giác rất vui, cái cảm giác là lạ rất khó tả, ở trường học. Hắn gãi nhau với bạn học, cũng vì mình tất cả đều hiện ra trước mắt, Đường Sinh, cậu giận tớ sao? Trở lại phòng bệnh hai mắt Đường Cẩn đỏ hoe, Đường Vọng Bình và Lý Quế Chân nhìn con hỏi. Con, cậu Sinh đâu? Đường Cẩn cố gắng để không khóc, không dám nhìn mẹ, nói nhỏ. Cậu ấy đi rồi. Đường Vọng Bình và Lý Quế Chân cảm thấy lạnh sống lưng, không biết vì sao họ có cảm giác rất lạ, Đường Vĩ nằm trên giường bệnh cũng giật mình. Sao? Đi thế nào? Con bảo cậu ấy đi rồi hả? Đường Cẩn yên lặng gật đầu. Mẹ, 100.000 là do Đường Sinh mang đến, không biết cậu ấy lấy đâu ra tiền. Trên giường bệnh còn có một bọc to, mọi người đều quay lại nhìn, tự hỏi Đường Sinh hắn rốt cuộc là ai? Tiền này xử lý thế nào? Đường Vọng Bình nhìn bà xã hỏi. Lý Quế Chân nói. Giữ lại trả cho người ta đưa cho, ông dám lấy không? Đường Cần lúc này đã bình tĩnh trở lại, tuy vẫn rất buồn, nghĩ đến Đường Sinh càng buồn, nhưng hắn đi rồi, như vậy cũng tốt, hắn sẽ đỡ gây phiền toái để người ta gọi đến đồn công an, lúc đó lại mệt. Mẹ, buổi chiều con xin nghỉ, ở trong viện chăm sóc Tiểu Vĩ, còn ở đồn công an phải giải quyết thế nào? Lý Quế Chân thở dài. Ông Mã chắc chắn đã đến bệnh viện, khai ra một ít thương tật của con ông ta, so với em con thì còn nặng hơn, đồn công an nói, hai bên đều bị thương, trước tiên cứ chữa bệnh đã, việc chữa trị của Tiểu Vĩ họ bỏ tiền, của họ chúng ta bỏ tiền, mẹ nhìn mấy giấy xác nhận của bệnh viện, nào là chấn thương sọ não, nào xuất huyết bên trong, bị thương rất nặng. Đường Vĩ giận. Mẹ, con không hề đánh bọn họ bốn người đánh con không chịu nổi nên đánh trả. Đúng là bắt nạt người ta quá đáng. Đường Vọng Bình đột nhiên đứng lên. Hai mắt đỏ ngầu tức giận. Lý Quế Chân hiểu rõ tính chồng mình, ông rất dễ tức giận, lúc tức giận thì không nể ai, không ai nói được, thấy vẻ mặt của ông ta lúc này liền ấn ông ấy ngồi xuống. Ông làm cái gì? Ông vặn lại được người ta. Ông nghĩ lại xem, cũng vì hai người con mà nghĩ lại. Nhà đang có chuyện như thế này, ba mẹ con tôi không thể không coi ông, Vọng Bình, ông nhịn một chút, ông nghe tôi đi. Đường Vọng Bình đang tức giận, thở dài một hơi ngồi xuống. Đều do tôi không có bản lĩnh. Đều do tôi vô dụng. Ba, đừng nói vậy, ba. Đường Cần ôm lấy tay ông, nước mắt không ngừng rơi. Cộc cộc. Có người gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Là người đàn bà cao ngạo tranh chua, dẫn ba bốn người cứ thế bước vào. Cô bên trái mang giày da, chừng 30 tuổi, trưa nay Lý Quế Chân đã gặp người này ở đồn công an, hình như cũng họ Mã, hay là phó đồn trưởng, những người khác cũng là công an. Đường Cần rất căng thẳng, bám lấy tay cha, để ông không tức giận thêm. Lý Quế Chân đứng lên, cười miễn cưỡng. Là đồn trưởng Mã đến đây sao? Có việc gì hả? Đúng vậy, đồn công an đã làm việc, mấy người mau chóng đem tiền chữa bệnh ra đi. Người phụ nữ kia nói. Mang báo cáo thương tật lên, tôi đến phòng thu phí của bệnh viện, bốn người bên này cũng giám định thương tật. Cô ta đắc ý đưa bốn tờ giám định thương tật cho Lý Quế Chân, cô đã xem qua ở đồn công an. Nhìn thoáng qua, Lý Quế Chân cắn răng nói. Đường Vĩ vẫn chưa có giám định thương tật. Vậy thì các người hãy đi nộp viện phí cho bên tôi đi, chậm trễ bệnh tình không tốt bà không gánh nổi đâu. Người phụ nữ kia lạnh lùng nói. Đường Vĩ lúc này kêu lên. Bà nói bậy, tôi không hề đánh bọn họ, sao bọn họ bị thương được? Người phụ nữ kia hừ một tiếng, trừng mặt nhìn Đường Vĩ nói. Ông đúng là thứ không ra gì, Sở Trường Mã, đây là loại lưu manh, các anh nên cho vào đồn công an giáo dục một chút, hiện giờ mới đánh người, về sau thì giết người không chừng. Sở Trường Mã khẽ mỉm cười. Đây là học sinh thôi. Tuy nhiên phải điều tra rõ vụ án, hay là dẫn đi lấy khẩu cung. Cái gì? Đường Vọng Bình tức giận đứng lên. Đồng chí cảnh sát, con tôi chỉ mới là học sinh. Học sinh đánh người không phải vào đồn công an à? Xem ra bố mẹ cũng là người có vấn đề. Lý Quế Chân vội đẩy chồng ngồi xuống, Đường Cần nghiến răng, những người này rõ ràng ức hiếp người quá đáng. Sở Trường Mã, ông xem, con tôi bị thương không nhẹ, lấy khẩu cung ở đây không được sao? Không được, trình tự pháp luật là phải đi. Nó là học sinh, cũng không khác, phải đi lấy khẩu cung. Sở Trường Mã không nể tình chút nào, ông ta trở mặt rất nhanh. Bảo Đường Vĩ mặc xong quần áo thì đi cùng chúng tôi thôi, không tính đến bị thương, nhanh lên, cho các người 5 phút thôi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, lại bị ức hiếp. Nguồn, mê truyện. Sở Trường Mã cùng hai. Ba cảnh sát mặc thường phục và một người phụ nữ đứng ở hàng hiên chờ Đường Vĩ mặc quần áo vào, bên này vài bác sĩ đang đi tới, trong đó có một người mặt mũi sáng sủa là chủ nhiệm khoa nội bệnh viện thần kinh, ông ta là chuyên gia nổi tiếng trong giới y thuật ở Giang Lăng. Người phụ nữ cao ngạo kia là chủ nhiệm Lưu khoa nội thần kinh, nhìn thấy ông liền bước lên hai bước, cười khanh khách nói. Chào Lưu chủ nhiệm, đây là... Ồ, là Mã Phu Nhân, tôi đến kiểm tra bệnh nhân của phòng này. Phòng bệnh này... Mã phu nhân chỉ tay vào phòng bệnh của Đường Vĩ. Cậu ta có gì hay? Đánh người còn để ý làm gì? Lưu chủ nhiệm cười cười, không nói gì cả, lúc này có thầy thuốc đẩy cửa phòng bệnh ra, ba bốn người liền đi vào. Sở Trường Mã mắt nhìn vào Lưu chủ nhiệm, hướng tới Mã phu nhân nói. Chị dâu, chị cũng biết Lưu chủ nhiệm à? Ừ, cũng biết chút ít, Lưu chủ nhiệm là người kiêu ngạo, cô ta không ký tên cấp giấy chứng thương cho tiểu quân. Sở Trường Mã bỏ qua nói. Đó là ai cấp cho? Phó chủ nhiệm Tào khoa nội thần kinh, ông ta đã làm qua việc này. Dù sao chỉ là để qua mặt tên họ Đường nghèo kiết xác đó, ai ký cũng không sao cả. Vâng, không có việc gì, những chuyện tôi giải quyết khẳng định chị dâu sẽ vừa lòng. Người phụ nữ kia liếc mắt một cái vào phòng bệnh. Kiện con tôi sẽ để cậu ta kiện, tôi sẽ không để họ được sống yên ổn sau này đâu. Chị dâu, thôi gì, bọn họ không đáng để mình tức giận, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ai? Nhưng tôi nói cho cậu biết, công an chuẩn bị cho cậu ta một trận, ít nhất thì cũng phải giam cậu ta một đêm. Sở trưởng Mã sờ lên mũi. Chị dâu, cậu ta vẫn còn là học sinh, không thể nhốt được, sẽ ảnh hưởng không tốt, tôi sẽ dọa cậu ta. Không được, nhất định phải giam cậu ta một đêm, ra thế cậu ta như thế nào mà dám xúc phạm chị. Chị sẽ làm cho bọn họ hối hận suốt đời. Chị dâu điều này. Cậu Tiểu Lục, nếu cậu không xử lý việc này cho chị, về sau cậu đừng bước vào cửa nhà chị nữa. Sở trường Mã cười gượng, vội gật đầu. Được, tôi làm. Trong lòng ông cười đau khổ, không thể đắc tội với chị dâu à, anh trai ông cũng phải nể mặt chị, bản thân anh muốn mọi chuyện vui vẻ cũng phải nịnh nọt chị ta, ai bảo anh của chị ta là phó bí thư quận ủy chứ. Mã phu nhân có anh trai làm phó bí thư quận ủy, chẳng trách bà ta lại kiêu ngạo đến vậy. Trong phòng bệnh, Lưu chủ nhiệm bảo Đường Vĩ đang chuẩn bị mặc quần áo nằm xuống, nói phải kiểm tra một chút, Đường Ngọc Bình, Lý Quế Chân và Đường Cẩn nhiều ít cũng có căng thẳng một chút, tại sao đột nhiên lại có nhiều bác sĩ tới đây như vậy? Điều này làm cho bọn họ cảm thấy sợ, không biết Đường Vĩ có bị ảnh hưởng thương tích ở đâu nữa không? Kiểm tra khoảng chừng 5-3 phút, Lưu chủ nhiệm đi ra, Lý Quế Chân liền theo sau, đóng cửa lại rồi mới hỏi. Bác sĩ, con tôi có biến chuyển gì không? Sắc mặt Lưu chủ nhiệm có chút trầm xuống, xung quanh còn có Mã phu nhân, sở trưởng Mã và vài người khác, bà ta hạ giọng nói. Cứ bảo đứa nhỏ nằm trên giường nghỉ ngơi đi, đừng có về nhà, lát nữa đi chụp CT nào để xác định thêm. Lý Quế Chân lo lắng, nước mắt cứ trào ra. Bác sĩ, rốt cuộc con tôi bị làm sao, hãy nói cho tôi biết người của đồn công an còn chờ đây. Bà chỉ vào sở trưởng Mã và vài người, lại nói. Bọn họ muốn dẫn con tôi đi đến đồn công an lấy khẩu cung. Lưu chủ nhiệm liếc mắt nhìn sở trưởng Mã, lại nhìn Lý Quế Chân. Tôi đề nghị đừng cho đứa nhỏ rời bệnh viện. Bà ta cũng không nhìn sở trưởng Mã mà nhìn Lý Quế Chân nói, kỳ thật lời này là nói cho sở trưởng Mã nghe, chỉ có điều bà ta không muốn trực tiếp phản đối người này thôi. Lý Quế Chân đi theo Lưu chủ nhiệm, liên tục hỏi sao lại thế này. Nhưng bác sĩ Lưu không đáp lại bà. Bà ta có thể trả lời sao? Không có cách nào khác để trả lời. Bà ta theo lệnh viện trưởng đi kiểm tra một chút, sau đó trở về điền kết quả vào bảng thương kiểm. Viện trưởng nói là vết thương có thể ghi vào hồ sơ bệnh án là rất nặng, còn cái khác bà không cần lo. Lưu chủ nhiệm là một người nghiêm túc trong lòng dù bất mãn với việc viện trưởng bảo làm, nhưng bà không có cách nào phản đối cả, nếu không làm việc này thì cũng đừng làm chủ nhiệm khoa, cho nên bà ta nhìn Lý Quế Chân ở đằng sau có chút bực mình, bà hỏi tôi làm cái gì? Chẳng phải bà tìm viện trưởng nhờ giả bộ thương tích sao? Cuối cùng cảm thấy rất phiền hà, Lưu chủ nhiệm liền nói một câu. Điều này trong lòng bà phải hiểu rõ chứ. Tôi hiểu rõ cái gì? Bác sĩ, rốt cuộc sao lại thế này? Lý Quế Chân phát hoảng, tôi biết rõ là sao. Nhìn vẻ mặt Lý Quế Chân vừa như dò hỏi vừa lo lắng, Lưu chủ nhiệm càng không hiểu, điều này là như thế nào? Sao bà ta lại không biết gì nhỉ? Báo cáo thương tích sẽ nói cho bà rõ mọi việc, bà hãy quay về phòng bệnh chờ xem. Đường Sinh đi dạo quanh đài phun nước. Hắn suy nghĩ việc vì sao mẹ của Cẩn lại bị gọi tới đồn công an, họ đã tìm thấy người, rõ ràng chuyện học sinh đánh nhau là chuyện còn con vặt vãnh, nếu không phải có người cố tình tìm người xử lý, người của đồn công an sao lại tìm đến? Họ danh đến thế sao? Phó cục trưởng Mã kia cũng ức hiếp người quá đi. Con trai ông ta lúc nào cũng dương cao cờ hiệu ba tao là cục trưởng nên thường xuyên kiêu ngạo chăng? Lúc này xem như đụng đúng người rồi, cho ngươi nếm thử chút lợi hại của Đường thiếu gia với cờ hiệu ba tôi là bí thư. Sở dĩ nói dối để Ninh Hân đến đây là vì Đường Sinh phòng hóa trước, hắn mỗi khi kích động đều phải có sự chuẩn bị như vậy. Xe của Ninh chạy vào bệnh viện, nhìn thấy Đường Sinh đang đi bộ quanh đài phun nước, trong lòng tự hỏi, tên khốn kiếp, lại đùa giỡn chị. Cứ chờ xem, chị sẽ trừng phạt cưng như thế nào. Đường Sinh cũng nhìn thấy chiếc chính hãng cô đang chạy, còn chấp chấp mắt nhìn cô. Ninh Hân tức giận cực độ, xe vừa dừng lại, liền thấy một trung đội xe cảnh sát theo sau, trời, làm sao tất cả cùng tới thế này. Đường Sinh không cho Ninh Hân cơ hội nổi giận, làm bộ la lên. Chị Hân, mau đi cùng em, mạng người quan trọng lắm. Phòng bệnh bên này, sở trưởng Mã tiến vào thúc giục. Này, làm gì thế? Sao lại nằm xuống? Đứng lên. Đường Vọng Bình phát hỏa trong lòng, phẫn nộ nhìn sở trưởng Mã. Đồng chí cảnh sát, mạng người quan trọng hay lấy khẩu cung quan trọng? Ông nói như thế nào? mạng người nào quan trọng? Mạng con ngươi quan trọng, mạng người khác không quan trọng sao? Sở Trường Mã cũng phát hỏa, trừng to mắt nhìn Đường Vọng Bình bắt đứng lên, Đường Cẩn vừa sợ vừa khóc, cô chưa gặp trường hợp này bao giờ, hai tay kéo ba cô. Ba, ba. Ba từ từ nói, đừng kích động. Cô sợ ba cô sẽ đắc tội với vị cảnh sát này. Đường Vĩ cũng chưa bao giờ bị như thế này, cậu ta mới chỉ là đứa trẻ 14 tuổi, lúc này cũng rất sợ hãi, choáng váng. Đường Vọng Bình tức giận nói. Vừa rồi bác sĩ nói không cho con tôi nhúc nhích, phải nằm trên giường nghỉ ngơi, các ông phải lấy khẩu cung tại đây. Sở Trường Mã hừ một tiếng. Ông còn muốn can thiệp vào việc tôi thi hành luật pháp sao? Ông có nhầm lẫn hay không? Có tin tôi bắt ông không? Bắt đi, bắt cũng không thể mang con tôi đi. Đường Vọng Bình tiến lên một bước chặn Sở Trường Mã lại. Một người trẻ tuổi mặc thường phục đột nhiên đi lên từ phía sau Sở Trường Mã kéo áo Đường Vọng Bình. Cản trở cảnh sát thi hành công vụ, trước tiên đem ông đến đồn cảnh sát để giáo dục mới được, cũng khó trách con ông đánh người đâu, làm cha mà không tốt, làm sao dạy được con. Đường Vọng Bình và hai, ba người mặc thường phục cứ tranh giành nhau việc đứng nằm, người lôi kẻ đẩy, Đường Cẩn đứng một bên khóc. Đừng bắt ba tôi. Không phải chuyện của cô, tránh ra mau. Sở Trường Mã không khách khí hất cánh tay Đường Cẩn ra, Đường Cẩn nhất thời không tránh được, bị ông ta đẩy ngã xuống. Chẳng may Đường Cẩn ngã xuống cạnh giường, trán đập vào thành giường, máu phun ra, đỏ tươi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 52, phát hỏa. Nguồn, mê truyện. Lý Quế Chân quay về phòng bệnh, nơi này đã trở nên hỗn loạn, Mã phu nhân kiêu ngạo hai tay ôm khuỷu cười lạnh lùng. Ba, bốn người mặc thường mục cùng nhau đưa Đường Vọng Bình đi ra, miệng rêu rao phải giáo dục hắn. Đường Cẩn cũng đuổi theo, vừa khóc vừa hô to đừng bắt ba tôi. Làm cái gì vậy? Mã phu nhân, giết người cũng không bằng dập đầu xuống đất, bà rốt cuộc là muốn thế nào? Tôi quỳ xuống lại bà, được không? Lý Quế Chân vừa nhìn thấy, biết là họ muốn dẫn Tiểu Vĩ đi, chồng ba không cho phép, nên mới làm ầm ĩ lên. Trước cửa những phòng bệnh khác cùng dãy lầu, cũng đứng đầy người, có người nhà bệnh nhân, có y tá, có cả bác sĩ, tất cả đều đang đứng xem cảnh tượng này. Mã phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng có quỳ xin tôi, chồng bà gây trở ngại cho người đồn công an thi hành nhiệm vụ, đâu có việc gì liên quan tới tôi. Sở Trường Mã cũng theo sau đi ra, ngón tay chỉ Đường Vọng Bình, lạnh lùng nói. Tôi nói cho ông biết, thái độ của ông như vậy cần phải bắt về giáo dục một chút, ông dạy lại thằng con quý hóa của ông, đánh đập trọng thương người khác, lại còn dám ở đây ngăn cản cảnh sát thi hành nhiệm vụ à? Đường Cẩn một tay kéo ba cô. Ba, ba đừng cãi cọ nữa, cãi làm gì? Tranh luận cũng giải quyết được gì đâu. Cô ám chỉ đối phương đã câu kết với cảnh sát, ba cô có nói gì cũng vô nghĩa. Mã phu nhân trừng mắt mắng Đường Cẩn đứng lên. Con danh này có chuyện gì? Tránh ra một bên đi. Mọi người đứng xung quanh xem, nhỏ to bàn luận, Sở Trưởng Mã sợ ảnh hưởng không tốt, mới cố ý nói lớn tiếng để giải thích mọi chuyện. Chán Đường Cẩn vẫn dính máu, Lý Quế Chân muốn xem đích thực là như thế nào. Cảnh sát còn đánh người à? Tôi van xin các ông được không? Bác sĩ vừa nói không cho con tôi cử động, các ông muốn dẫn nó đi làm gì? Nó vẫn còn là học sinh phải không? Không phải chỉ là bạn bè đánh nhau một trận sao, huống chi nó cũng là người bị đánh, chưa đánh được ai. Các ông không phải ép người nhảy lầu sao? Lý Quế Chân thật sự cảm thấy bất lực, nước mắt lăn dài trên hai gò má, xung quanh, không ít người nhìn bà thở dài, lắc đầu. Sở Trường Mã nhìn xung quanh, thấy một hàng dài người đứng xem, thật là có ảnh hưởng không tốt, cũng may mình và lính láng đều mặc thường phục. Mã phu nhân kia lại nói, con bà bị thương à? Con tôi còn sắp chết đây, bà muốn nhảy lầu thì đi mà nhảy, không ai cản bà đâu. Bốn bên mọi người nghe thấy liền ồ lên một tiếng, trên mặt Mã phu nhân liền có chút ửng đỏ. Sở Trường Mã khụ một tiếng, nhìn bốn người thủ hạ. Hai người đi vào, thúc giục đứa nhỏ kia cùng chúng ta đi một chuyến. Nghe những lời này từ miệng ông ta nói ra, Đường Vọng Bình không kìm nổi tức giận, đẩy mạnh vài người ra, đứng chắn trước cửa. Tôi xem hôm nay ai dám mang con tôi đi. Tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Ba không cần ạ. Đường Cẩn mặt mũi trắng bạch sợ sệt, Lý Quế Chân cũng đến cạnh chồng, ba người đứng trước phòng bệnh, dàn hàng ngang không cho ai vào. Ơ gì thế này? Các ngươi không cho dẫn người đi. Có tin tôi bắt cả nhà bốn người các ngươi đi không? Một người mặc thường phục lại xông lên trừng mắt nhìn, Mã phu nhân cũng với theo một câu. Tôi thấy nên bắt hết bọn họ đi. Đúng lúc ấy một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên. Đi cái mẹ ngươi. Nhị thế tổ Đường Sinh rốt cuộc cũng xuất hiện, trong đám đông đi tới, miệng đồng thời vang tụ. Đấm thẳng vào mặt người mặc thường phục đang giữ chặt tay của Đường Cẩn, máu phun ra, người mặc thường phục kia cũng hừ một tiếng, lảo đảo bước sang một bên. Ầm ĩ một chút, tất cả trở nên bát nháo vô cùng, đột nhiên Đường Sinh xuất hiện đánh người, hắn đi vào thấy máu còn dính trên trán Đường Cẩn, trong lòng cảm thấy thật sự phẫn nộ, ai dám làm cho Cẩn của ta đổ máu. Sở Trường Mã cũng bất ngờ không kịp phòng vệ, khi thấy có người động thủ, ông ta liền phản ứng nhanh, vội quát. Bắt lấy thằng ngãi này. Dãy lầu phòng bệnh nhân lập tức trở nên ầm ĩ, ba người Đường Vọng Bình, Lý Quế Chân, Đường Cẩn ngẩn người ra, Đường Sinh vừa xuất hiện đã đánh cảnh sát, bọn họ đồng loạt cảm thấy sợ hãi, chết rồi, cậu bé phải làm sao, không phải cậu ta đã đi học rồi sao. Đường Cẩn thấy Đường Sinh xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng cảm thấy mạnh mẽ hơn, cứ nghĩ hắn bỏ mặc mình, nào ngờ hắn không đi, mặc dù giờ đang lo lắng hắn đánh cảnh sát sẽ có kết cục không tốt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui sướng, hai dòng lệ cũng liên tục tuôn trào. Đường Sinh thật sự tức giận, vừa đấm một quyền còn đạp thêm một cái, khiến người mặc thường phục kia ngã xuống, không phản ứng gì. Sở Trường Mã hô lên một tiếng bắt lấy thằng nhóc này, không ngờ câu nói này lại đưa tới tai họa cho ông, ai bảo ông ta mặc thường phục. Ninh Hân ở phía sau, nghe ông ta hô muốn bắt tiểu tử thối, trong lòng liền nổi trận lôi đình, thằng nhóc là của chị đây, đến lượt ông đòi trừng trị à? Trong đầu vừa nghĩ đã trực tiếp động thủ, khuỷu tay đột nhiên xuất kích, đánh vào chính sườn bên phải của Sở Trường Mã. Sở Trường Mã không ngờ bên cạnh có người tập kích, á lên một tiếng, sắc mặt thay đổi, mồ hôi va ra. Ông ta sao chịu nổi cú đấm của Ninh Hân, miệng há to chưa kịp nói, Ninh Hân đã một dao bổ nhào vào trên vai hắn, một người đàn ông cao to đổ ập xuống trong nháy mắt, thời điểm Sở Trường Mã co quắp trên mặt đất, cũng là lúc ông nhận ra người đến là ai. Chú ơi! Là Ninh Sư Tử, sao lại là cô? Điều đáng tiếc là ông ta biết Ninh Sư Tử, nhưng Ninh Hân lại không biết ông ta, hệ thống cục công an thành phố quá lớn, không cùng một chỗ có thể không biết nhau. A, cô là Ninh, Ninh. Hai, ba người mặc thường phục muốn bắt Đường Sinh thấy Ninh Hân đánh ngã Sở Trưởng Mã đều đứng ngây người nhìn, cũng đều biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Ninh Hân không biết bọn họ, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái. Dám đến bệnh viện quấy rối à? Lai lịch thế nào? Ninh, Ninh thủ trưởng, là người mình là người mình. Hệ thống công an Giang Lăng ai chẳng biết Ninh Sư Tử lợi hại. Vừa mới dẹp xong băng nhóm thanh bị hội, cô chính là mặt trời ban trưa, cực kỳ chói lọi. Đường Sinh lúc này cũng không quan tâm đến người khác, đứng trước mặt Đường Cẩn, nhìn vết rách trên trán cô. Ai làm trán của cậu bị thương thế? Tớ tự mình va vào. Đường Cẩn không dám nói ra sự thật, nhưng cô lại liếc mắt một cái nhìn Sở Trưởng Mã đang muốn đứng lên. Lúc này Sở Trưởng Mã cũng nhai răng, trợn mắt ngẩng đầu về phía Ninh Hân nói. Ninh thủ trưởng, là tôi là Sở Trưởng Mã. Mã cái đầu ông. Đường Sinh một cước đá vào mặt Sở Trưởng Mã. Không cho ông ta nói tiếp, giang cửa cũng văng ra. Ước hiếp người, đến cả bệnh viện ước hiếp người sao? Có phải các ngươi ỷ có đông người thì lợi hại à? Nam mơ! Các ngươi là một đám cẩu mù mắt. Ninh thủ trưởng đều là người mình à? Người mặc thường phục kia giọng nói run rẩy, Mã phu nhân bên cạnh cũng kêu lên. Bọn họ cũng là cảnh sát à? Đường Sinh đưa tay túm lấy người mặc thường phục đang nói chuyện. Một lũ lưu manh, ai cùng hội cùng thuyền với các ngươi? Lui ra! Hắn và Ninh Hân khi ở cầu thang đã nghe giọng nói chanh chua của người phụ nữ họ Mã, Đường Sinh đang hận không tìm được người, không ngờ ả thò đầu ra. Lúc này vung tay ném đem tên lưu manh mặc thường phục ra xa, tên mặc thường phục cũng không có gì phòng trụ, tự mình không khống chế được liền đập vào người Mã phu nhân, hai người cùng nhau té ngã trên đất, cảnh tượng đó thật buồn cười, khiến nhiều người trợn tròn mắt nhìn. 4. Năm người đội đặc công đi vào, Ninh Hân giả bộ ngốc nói. Mang tất cả về đồn tra hỏi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả. Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 53, viết cho nghiêm trọng vào. Nguồn, mê chuyện. Một trận phong ba coi như dẹp yên, kỳ thật sau khi Ninh Hân lên tiếng, không có ai trong số những người mặc thường phục muốn nói ra thân phận để khỏi mất mặt, ngoan ngoan đi theo nhóm đặc công, hôm nay cũng thật xui xẻo, vốn là theo Mã phó sở đi ra, trước mặt Mã phu nhân thể hiện một chút. Nào biết gặp phải việc này, giờ bị đặc công cùng hệ thống mang đi. Lão Mã cũng thật là, chưa làm rõ đối phương đã muốn bắt người. Việc này cũng khó trách Sở Trưởng Mã, ai bảo ông ta là em phó cục trưởng chi? Ai bảo ông ta muốn nịnh bợ Mã phu nhân chi? Sau 20 phút hỗn loạn, lầu 2 bệnh viện cũng trở lại yên tĩnh. Đường Sinh và Ninh Hân đứng ở bên ngoài phòng bệnh, Ninh Hân cũng đã nhận ra, Đường Sinh đúng là rất quan tâm đến cô bé Đường Cẩn. Vợ chồng Đường Vọng Bình và Đường Cẩn ở trong phòng bệnh, cũng không quấy rầy Đường Sinh và Ninh Hân ở bên ngoài. Cậu muốn làm như thế nào? Tôi thấy từ khi quen biết cậu, chuyện phiền toái cũng rất nhiều. Ninh Hân có vẻ hơi tức giận, trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót, không biết có phải vì thấy Đường Sinh quá tốt với Đường Cẩn không. Cửa phòng bệnh đang đóng, từ cửa sổ thủy tinh có thể thấy bên trong Đường Cẩn bọn họ thi thoảng lại lén nhìn ra hai người bên ngoài. Đường Sinh hạ giọng nói chuyện, cũng không sợ Đường Cẩn bên trong nghe được. Ô, chị gái xinh đẹp, chị cho là bao bọc cậu học trò ngây thơ như tôi thì bất lo sao? Ninh Hân muốn nổi giận, cắn cắn môi dưới, liếc mắt nhìn hắn một cái, đồng thời nói thật nhỏ. Muốn tôi trừng phạt cậu đúng không?
Đúng vậy.
Đường Sinh meo mắt nói. Tuy nhiên không phải hôm nay, hôm khác chị nói roi ra sẽ là roi ra, nói ngọn nến thì là ngọn nến.
Ôi!
Chúa của tôi, cậu làm cho tôi tức chết rồi. Ninh Hân nói giọng khinh khỉnh.
Nói mau, mấy người kia sao lại như thế này?
Em làm sao biết được? Chị nhìn không ra sao? Vài cảnh sát chìm đến hù dọa dân chúng.
Ồ, hóa ra cậu biết bọn họ là cảnh sát chìm à?
Vậy sao cậu còn động thủ?
Đường Sinh sờ xuống núi.
Em nói rồi, bọn họ là đồ lưu manh, tôi đánh đồ lưu manh không được sao?
Không phải là cảnh sát chìm.
Giả bộ, cậu giả bộ phải không?
À, tôi phát hiện tôi luôn bị cậu lợi dụng à?
Ninh Hân nhíu mày, cô biết cô đã bị hắn lợi dụng, từ từ suy nghĩ, mọi chuyện đều do tiểu tử thối này muốn làm mà ra, mình như là trợ thủ của hắn, ngay cả việc mời ba đi ăn cơm cùng hắn, nghĩ lại mọi chuyện thấy thật khó hiểu. Hồi trước nói chuyện trai bao, hắn còn nói tiền công đi ăn đi uống cùng một ngày là 20 đồng, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là như vậy, bao nhiêu lần đi ăn đều là tự mình trả tiền, hâm lại thịt người giang lăng cay chết người chưa lần nào hắn lấy tiền ra trả. Thực sự là trai bao cũng không sao cả, tự mình muốn hiểu kỹ hắn, ăn thì ăn đi, cũng ăn không được bao nhiêu, nhưng mỗi lần đều là hắn gây chuyện, xong xuôi mình đến chùi đít cho hắn, lúc này cũng vậy, đi đánh cảnh sát chìm, bản thân mình lúc ấy cũng nhất thời kích động, lại giúp hắn đánh người.
Thở phù, Đường Sinh ngượng ngùng bụng miệng cười, Ninh Hân càng nghĩ càng giận, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí, sang giọng nói.
Cậu còn dám cười.
Người đẹp cũng đánh nhau đấy thôi, theo em thấy chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà đổ oan cho họ. Chị không thể nhận sai với bọn họ.
Mặt khác bọn họ cũng không mặc đồng phục cảnh sát, lại ở bệnh viện ỷ quyền ức hiếp dân chúng, còn giả giám định thương tích, nhất định có nội tình bên trong, làm cho ra lẽ một lần, một vài chú giỏi cần rửa sạch thì rửa, tôi ủng hộ chị hoàn toàn, luôn đợi lệnh chị bất cứ khi nào.
Sao cậu không đi chết đi?
Ninh Hân vừa tức giận vừa buồn cười, đúng là không có biện pháp nào với hắn. Trong phòng bệnh, Đường Vọng Bình, Lý Quế Chân, Đường Cẩn, Đường Vĩ, một nhà bốn người cũng đang nhỏ to nói chuyện.
Cậu Sinh sẽ như thế nào đây?
Không hiểu chuyện lần này sẽ thế nào.
Ngay cả cảnh sát cũng dám đánh.
Đường Vọng Bình tỏ vẻ lo lắng.
Lý Quế Chân đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói.
Có chính ủy Ninh ở đây, tôi nghĩ việc này sẽ được giải quyết.
Đường Cẩn không nói xen vào, chỉ yên lặng nhìn qua cánh cửa sổ thủy tinh, chăm chú xem Ninh Hân và Đường Sinh nói chuyện. Trên đầu cô vết thương đã được băng bó, chỉ bị chảy ít ra, ngoài ra cũng không bị sao cả. Bị một trận kinh hãi. Rồi tức giận vì Đường Sinh bỏ đi, cảm giác khủng hoảng, bi thương, tất cả đều đã qua đi, lúc này nhiều ít lo lắng Đường Sinh sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, tuy nhiên Ninh Hân cũng là người có quyền thế, lần này cô cũng có phần ra tay đánh người, mọi chuyện chắc sẽ dễ giải quyết. Nếu chỉ một mình Đường Sinh động thủ, Đường Cẩn sẽ rất lo lắng, nhưng giờ thì khác, anh ta và Ninh Hân cùng ra tay, vì vậy cũng không đáng lo lắm.
Cẩn Cẩn, con nghĩ cái gì vậy?
Dạ.
Không, không có gì.
Đường Cẩn có chút thất thần, mẹ cô thậm chí gọi cô hai câu liền, cô mới quay đầu lại. Lý Quế Chân và chồng bà đều thấy con gái nhìn chằm chằm Đường Sinh ở bên ngoài, thực tế Đường Sinh cũng không che giấu tình cảm thân thiết hắn dành cho Đường Cẩn đối với hai người họ, nhìn tình huống này, tự mình có thể đoán ra cái vẻ mặt kia là gì. Ngay từ đầu Đường Cẩn đã nói đúng, với tính tình của Đường Sinh, nếu tức giận, không ai có thể giữ nổi hắn. Ngẫm lại cũng thấy sợ. Đường Vĩ vẫn nằm ở trên giường, cũng giống như chị. Ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.
Cẩn, đợi chính ủy Ninh đi rồi, con đi nói chuyện này với cậu Sinh đi, mọi chuyện như vậy rồi chi bằng nói rõ với cậu ấy.
Đường Cẩn gật gật đầu, cô cũng thấy mẹ cô đang trông cậy vào cậu Sinh, mà bản thân cô cũng thế. Hắn vừa xuất hiện một cái, sợ hãi trong lòng mình đã biến mất, lại còn cùng người nhà lo lắng cho hắn, những cảm giác khác cũng tan biến. Không có nhiều thời gian, Ninh Hân liền đi trước. Đường Sinh đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Cậu Sinh, cậu ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút.
Lý Quế Chân và Đường Vọng Bình cùng nhau đứng lên, rất khách khí với hắn, trên thực tế họ không hề xem hắn như là một đứa trẻ. Đường Sinh hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt bình tĩnh, mọi chuyện vừa xảy ra dường như không liên quan gì đến hắn, hắn chống chế cũng giỏi thật. Đường Cẩn ngồi im bên cạnh giường, đưa mắt nhìn chằm chằm Đường Sinh lúc này đang nhìn vào trán của mình, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Đường Sinh đi đến gần bên cô, dịu dàng hỏi.
Đâu có còn đâu không?
Câu hỏi này khiến Đường Cẩn rưng rưng nước mắt, nhưng cô cố nén lại, cái cảm giác được cậu Sinh quan tâm thật tuyệt vời.
Không đau.
Đường Cẩn lắc đầu, hít một hơi sâu rồi mới nói.
Cậu đánh cảnh sát, giờ phải làm sao?
Cô vừa hỏi câu này, Đường Vọng Bình, Lý Quế Chân,
Đường Vĩ đều hồi hộp nhìn Đường Sinh. Đường Sinh khẽ cười. Ai bảo vậy? Đừng nói lung tung, ai là cảnh sát? Tớ đánh bọn lưu manh mà. Đường ra bốn người cùng trợn tròn mắt, Đường Sinh lại nói. Cháu không biết bọn họ là cảnh sát, chị Hân cũng không biết. Mọi người không cần lo lắng, chị Hân sẽ biết cách xử lý, mấy bản giám định thương tích kia cũng có vấn đề, chị Hân cũng sẽ đi điều tra. Như vậy không cần phải đưa họ chi phí điều trị trước phải không? Lý Quế Chân vội hỏi một câu. Đường Sinh bĩu môi. Cho nó cái rắm, đứng nói là bọn họ giả vờ bị thương, cho dù là bị thương thật cũng không tới phiên Tiểu Vĩ phải bồi thường, Tiểu Vĩ bị thương cũng không nhẹ mà, giám định vết thương cũng sắp có, đến lúc đó bọn họ phải bồi thường chi phí chữa trị cho chúng ta mới đúng. Lý Quế Chân ồ lên một tiếng, nhìn chồng nói. Đúng rồi, Vọng Bình, Đường viện trưởng của bệnh viện trước cũng là người ngõ lao đường. Đường Vọng Bình nói. Bà đừng hy vọng vào ông ta, người ta mắt để trên trăng cao, làm sao đưa mắt nhìn xuống chúng ta chứ? Lý Quế Chân thở dài, cũng phải, bây giờ ông ta đã thành công, làm sao có thể quen thân với mình. Trong lúc đang nói chuyện, cửa phòng bệnh chợt mở ra, Đường viện trưởng Đường Lăng bước vào cùng chủ nhiệm Lưu, trưởng khoa thần kinh. Đường Vọng Bình và Lý Quế Chân tất nhiên là biết Đường viện trưởng, liền cuống quýt đứng lên, nhưng ông ta không biết bọn họ. Đường viện trưởng vừa thấy Đường Sinh ở trong liền tươi cười, bắt tay và đưa giám định thương tích cho Đường Sinh. Cháu xem như thế này được chưa? Thái độ này làm Đường Cẩn và ba mẹ cô không hiểu sao lại thế này. Ông ta tới vì Đường Sinh. Ba người đứng xoe tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra cậu Sinh bỏ đi là để tìm Đường viện trưởng và Ninh Hân. Hắn không hề bỏ mặc chúng ta. Đường Sinh cầm lấy và xem, nhíu mày lại, chữ bác sĩ ngoằn nghèo giống như run, cố làm hắn cũng đọc ra trên đó viết gì. Đường viện trưởng, có thể viết thật nặng vào, chỗ này nẻ nên viết là não bị ảnh hưởng gì đó. Đường Sinh nói xong, quay đầu nhìn Đường Vĩ đang nằm trên giường bệnh nói. Tiểu Vĩ, vợ như bị co giật cho viện trưởng xem thử như vậy nè. Hắn khoa tay múa chân chỉ dẫn, đầu và cổ đều rụt xuống, mắt lệch sang hai bên, miệng méo lại, tay chân co quắp. Làm như anh đây này, được không? Đường Vĩ phù một tiếng mỉm cười, Đường Cẩn cố cắn chặt hai răng, thiếu tí nữa là bật cười, Lý Quế Chân và Đường Vọng Bình lúc này khóc cười đều khó. Đường viện trưởng cười một tiếng. Cậu Sinh, không cần làm như vậy, có giám định này là được rồi, làm quá sẽ bị nghi ngờ. Thế à, nếu không thì ghi thêm thương tích vài chỗ nữa, Tiểu Vĩ còn đau chỗ nào khác không? Nói anh nghe. Đường Vĩ cũng không hiểu gì, nghe Đường Sinh hỏi liền nói. Ngực đau, bụng đau, sườn đau, phía sau lưng, chân, toàn bộ đau. Ồ. Đường viện trưởng, ông thấy thế được chứ? Chuẩn bị giám định toàn thân đi, ví dụ như xương sườn, bị gây 8 cái chẳng hạn. Thở phụ. Đường Cẩn cuối cùng không kìm nổi, túi đầu cười bỏ đi ra ngoài, vợ chồng Đường Vọng Bình cũng mỉm cười. Tổng cộng thì có mấy cái xương sườn hả? Đường viện trưởng cười đau khổ, quay đầu thoáng nhìn qua Lưu chủ nhiệm liền nói. Phim chụp thì chụp như thế nào đây? Đường Sinh lại nói tiếp. Bệnh viện lớn như vậy, thiếu gì bệnh nhân, cứ tìm đại vài người mà chụp, chụp từng bộ phận là được. Lưu chủ nhiệm xoay người khinh khỉnh, há miệng, thở dốc, nói không lên lời, thằng nhóc này là gia súc hay cầm thú. Thật không ra làm sao cả. Đường viện trưởng cũng không biết nên nói cái gì, Đường Sinh liền nói. Việc này xin nhờ Đường viện trưởng rút, mặt khác đối phương đã làm giám định giả ở bệnh viện nhị, tôi đã giao cho người của đội đặc công, có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng phái người điều tra. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 54, là xác sắc đến rồi. Nguồn, mê chuyện. Lý Quế Chân hiện tại đã hiểu được vấn đề, hóa ra Lưu chủ nhiệm khoa thần kinh đến làm ra vẻ khám bệnh là phụ mệnh, ngầm nghĩ một chút Đường Sinh có thể sai khiến được Đường Dục. Đường viện trưởng kia lại nhìn sắc mặt của Đường Dục mà làm, nên việc ông ta làm theo bố trí của Đường Sinh cũng là chuyện bình thường. Bởi vì phải diễn trò, Đường Vĩ tạm thời cũng không thể rời khỏi bệnh viện, kỳ thực vết thương của cậu ta cũng không đến nỗi phải nằm viện. Cuối cùng Đường Vọng Bình ở lại với Đường Vĩ, Lý Quế Chân, Đường Cẩn và Đường Sinh cùng nhau trở về nhà. Vào chiều hôm đó, trong lúc ở bệnh viện xảy ra nhiều việc như thế, La Sắc Sắc từ tỉnh thành vội vàng đi đến ngõ lao đường. Ban đầu tới ngõ lao đường, La Sắc Sắc đã bị sốc. Cảm giác cũng giống như Ninh Manh lần đầu đến ngõ lao đường. Không phải đâu. Làm gì có chuyện nhị thế tổ ở chỗ như thế này. Lừa gạt ai đây? Đi vào ngõ nhỏ, có một vài người chú ý tới La Sắc Sắc bởi cách ăn mặc của cô rất điệu đà, dáng người cao gầy, đẹp và quý phái. Những người tập trung ở ngõ lao đường chủ yếu đều là tầng lớp thấp nhất của thành phố. Không phải bọn họ chưa thấy qua những người như vậy, mà là bọn họ từ trong lòng ao ước có được cuộc sống đầy đủ như vậy, khao khát thậm chí ảo tưởng một ngày mình có thể được như vậy. Trang phục La Sắc Sắc mặc trên người khá giản dị, trang phục đi chơi, cô thích ăn mặc thoải mái trong những lúc không bận rộn với công việc như thế này, suốt ngày mặc một bộ đồ màu tối, đứng đắn trông chán chết đi được, có cơ hội diện quần bò, áo phông, áo khoác, trang phục thoải mái như vậy, thật là vô cùng thư thái. May mắn là cô còn đeo một cặp kính phai màu, bằng không những ánh mắt hướng nhìn cô sẽ càng nhiều hơn. Con đường lát gạch lục lăng đầy bụi, người qua kẻ lại tấp nập, nhìn thấy La Sắc Sắc mặc quần áo thanh lịch, tinh tế đều thoáng nhìn kinh ngạc, đi một hồi mới phát hiện trong ngõ còn có các hẻm nhỏ, chia ra năn bảy hướng, không hỏi thăm mọi người, sẽ khó có thể tìm được chỗ Đường Sinh ở. Thực ra lúc này cô đang ở trước cửa nhà cụ Đường và Đường Cẩn, cụ Đường và ông Đường đang ngồi trên tảng đá trước cửa, hai lão già đang ngồi trò chuyện cách cô 6, 7 thước, thấy La Sắc Sắc nhìn trái, nhìn phải thì đều hướng nhìn về phía cô. Thưa cụ, tôi có thể hỏi thăm cụ một chút được không? La Sắc Sắc cũng không muốn tìm, trực tiếp hỏi Đường cho nhanh, nhị thế tổ không phải nói cứ hỏi bất cứ ai đều biết hắn sao. Tiếng xấu đã lan xa nhanh như vậy rồi. Không biết sau khi hỏi Đường Sinh ở đâu có bị ông cụ này đánh cho một gậy nằm út xuống không? Trong lòng lo lắng, nên cô hỏi một câu hết sức nhỏ nhẹ, dịu dàng, cứ ý như sợ ông cụ không biết cô là phụ nữ vậy. Ồ cứ hỏi, ở ngõ lao đường này không có ai là tôi không biết. Cụ Đường cười ha hả, ông nhìn cô gái thấy rất có phong cách, vừa thấy mặt đã có thiện cảm. La Sắc Sắc nhìn khuôn mặt tươi cười của cụ Đường, vẫn còn chột dạ, miễn cưỡng cười nói lại. Ông có biết Đường Sinh ở đâu không? Cô hỏi đúng người rồi đấy. Hô một tiếng, cụ Đường liền đứng lên, ông Đường ở đối diện cũng đứng lên. Theo bản năng La Sắc Sắc hơi run rẩy, nuốt nước bọt, đôi mắt đẹp sau cặp kính phai màu cũng mở to, đừng có lấy gậy đánh tôi đấy. Cậu sinh ở trong viện của tôi, theo hướng cửa sổ này chính là phòng của cậu ấy, cô là gì của cậu ấy? Nhìn vẻ mặt cụ Đường vẫn tươi cười, hòa nhã dễ gần, La Sắc Sắc nghĩ mình đã nhầm, lại quay đầu nhìn thoáng qua ông Đường, thấy vẻ mặt ông cũng tươi cười không thể nào. Những người này bị nhị thế tổ ức hiếp đến đần độn ra. Thực khó mà hiểu được. Tôi là chị họ cậu ta, vừa đi công tác qua Giang Lăng, tiện đường xem cậu ta thế nào, cho cậu ta ít quần áo. Phải nói dối, nhị thế tổ chính là kẻ phá phách hư hỏng, mình trông thanh tú như vậy chưa đến mức bị hắn liên lụy. Kìa cô vào nhà cậu Sinh đi, cậu ấy không khóa cửa đâu, ở trong viện tôi, không ai vào cả, cậu ấy đi học rồi. Cụ Đường vừa nói vừa dẫn La Sắc Sắc vào. Trong tay cô còn mang theo một túi da không lớn cũng không nhỏ, không nặng lắm. Vào sân, La Sắc Sắc càng không khỏi kinh ngạc, chú ơi, phòng này đã quá cũ, nhà chính giữa méo lệch ra hay sao ấy. Lại nhìn trong viện, ở giữa có một đường đá nhỏ, bên trái, bên phải đều là đất, hai cánh cửa lớn cũng bắt đầu ố vàng. Thực ra Đường Sinh ở nhà dưới phía nam là chủ ý của cụ Đường, ban đầu ông và con trai Đường Dục giận nhau, không đợi ông ta phái người đến, mới không cho Đường Sinh ở phòng hảo hạng, trải qua vài vấn đề phát sinh. Ông cụ đã có cái nhìn thay đổi với Đường Sinh, bảo hắn đến phòng hảo hạng ở phía tây ở, Đường Sinh cũng không đi, nói đại ở nhà dưới rất tốt, nửa đêm có đèn đường chiếu không sợ. La Sắc Sắc đi vào phòng dưới phía nam lại càng sốc, chúa ơi, đây là chỗ để người ở sao? Theo quan điểm của nhị thế tổ mà nói thì đây đúng là ổ chó, không ngờ hắn đồng ý ở nơi này. Điều này làm sao có thể tin? Nhìn bên ngoài, rộng chừng 1,5 mét, dài 4 mét, bên trong để 3 cái hũ lớn, trên mặt đất là thau chậu. Quần áo thì treo đầy trên dây treo. Vừa bước vào liền cảm giác có gì đó rất âm u, vào trong phòng mới đỡ hơn một chút, vật dụng bên trong không có gì, một cái giường lò, trên mặt đất có một cái lu nước, bên cạnh là tủ quần áo cũ, còn có một cái ghế mạ kim cũ, còn lại không có gì nữa. Kinh ngạc La Sắc Sắc không cầm lòng được lắc đầu, không, nhất định không phải như vậy, nhị thế tổ là người như thế nào mà chịu ở nơi như thế này. Đánh chết hắn cũng không chịu ở nơi như thế này đâu. Nhìn trên giường, thấy đống chăn mền xếp khá gọn gàng, giường chiếu cũng rất sạch sẽ. Ông ơi, có phải có nhầm lẫn không? Đường Sinh hắn thật sự ở nơi như thế này sao? Đúng vậy. Cậu Sinh ở nơi này để đi học ở Giang Lăng, trong ngõ nhỏ của chúng tôi không có ai khác tên là Đường Sinh. Ồ. La Sắc Sắc trên mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, đôi mắt đẹp vẫn mở to, nhìn vào góc nhà, một nơi rách nát, một căn phòng tồi tệ, thật khó tin hắn có thể ở một nơi như thế này. Ông chắc chắn mỗi ngày cậu ta đều ngủ ở đây chứ ạ? Đúng vậy, ngủ hàng ngày, mỗi ngày tôi đều thấy cậu ấy, sao vậy? Có điều gì không đúng à? Tôi biết điều kiện ở nơi này không tốt lắm, khi trước cũng trao đổi với cậu Sinh, bảo cậu ấy ra phòng hảo hạng phía tây ở, nhưng nói thế nào cậu ấy cũng không chịu, không có cách nào khác cả. Hàn huyên vài câu rồi cụ Đường bỏ đi ra, La Sắc Sắc mới ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Lúc trước trưởng phòng Liêu nói với mình, nói Đường Sinh ở một nơi, có giường kiểu Trung Quốc. Có tivi, giường rất rộng, còn nói đi thế nào cũng không đến mặt đất. Cũng đúng, một cái giường như vậy sẽ không phải đi trên mặt đất. La Sắc Sắc hiện tại đã hiểu, cái gọi là kiểu Trung Quốc tháp tháp thước chính là cái giường cổ của người Trung Quốc, lúc này mới mở mang đầu óc. Không ngờ hắn có thể nói ra những lời này để lừa gạt mẹ hắn, TV đâu? Có cái giam á. Đến giờ khắc này, La Sát Sắc vẫn không thể tin Nhị Thế Tổ lại ở một nơi như thế này, chẳng lẽ hắn đã thật sự thay đổi? Nhớ tới tiệc đính hôn với nhà họ Phương ở tỉnh, Nhị Thế Tổ dường như đã thay đổi làm một người tốt, làm mọi người hết sức ngạc nhiên, hiện tại hắn ở một nơi như thế này, cũng không phải là không có khả năng, nhưng... điều gì khiến cho hắn thay đổi đến như vậy? Đang suy nghĩ, chân đột nhiên rung lên, thì ra điện thoại ở túi quần đang kêu, lấy ra xem thì thấy Liêu Vân Huệ gọi. Trưởng phòng, tôi tới rồi. Ừ, tôi cũng đoán cô tới nơi rồi nên mới gọi điện thoại, thế nào? Đã gặp tiểu sinh chưa? Chưa ạ, tôi đã ở chỗ trọ của cậu ấy đi học rồi, giờ vẫn chưa đến giờ tan học. Ồ, tôi quên mất điều này, đúng rồi, Sắc Sắc, chỗ ở của tiểu sinh được chứ? La Sắc Sắc im lặng cười đau khổ. Ừ, rất tốt, cũng được. Cái tiểu Trung Quốc tháp tháp thức thế nào? Ngủ được không? Nếu ngủ ngon thì chúng ta cũng làm một cái. Không biết vì sao, khi nghe những lời này từ Liêu Vân Huệ, mũi La Sắc Sắc đau xót, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, trong nháy mắt, cô thật sự cảm giác được Nhị Thế Tổ đã trưởng thành, hắn đã biết nói dối để động viên ba mẹ, tự mình chăm sóc bản thân. Cố nén không để nước mắt chảy xuống, La Sắc Sắc không còn xúc động nữa, lấy giọng thật bình tĩnh nói. Cái tháp tháp thức à, ngủ cũng không tốt lắm. Có hơi cứng à? Vâng, TV có, là một cái lớn, vâng, tốt, cứ như vậy nhé, tạm biệt bà. Sau khi nói, La Sắc Sắc mới thở phào nhẹ nhõm, nói những lời này để lừa gạt bà, trong lòng cô cũng thấy chút không phải. Vừa cất di động, chợt cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cửa sổ. Cậu Sinh, chị họ cậu đến đấy, cô ấy đang ở trong phòng kia. Thật không? Vâng, cũng có thể là tới rồi, cháu về phòng xem thế nào. Cậu Sinh, lát qua nhà chúng tôi ăn cơm nhé. Hôm nay may mà có cậu, bằng không không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Là giọng Lý Quế Chân, chính xác, nếu không có Đường Sinh giúp giải quyết mọi việc, không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào. Dì Lý, dì đừng nói những lời này, bây giờ không phải chúng ta là hàng xóm của nhau sao? Cháu và Đường Cẩn lại là bạn học, cho nên đó chỉ là việc nhỏ, dì cũng đừng để trong lòng, những lúc gặp việc lớn chưa chắc cháu đã giúp được, giờ lại ăn cơm nhà dì, cháu thấy ngượng lắm. Trời ơi! Một bữa cơm có đáng gì? Mỗi ngày cháu sang ăn đều được, chỉ cần cháu vui vẻ, thôi, mau vào phòng đi. Trong phòng, La Sắc Sắc nghe hơi lạ lùng, thế là thế nào? Quan hệ với hàng xóm của Nhị Thế Tổ lại tốt như vậy sao? Là ai đang bị lừa đây không biết? Chưa tới một phút, Đường Sinh đã vào nhà, trước khi hắn bước vào nhà, La Sắc Sắc đã kịp cân đối lại tâm trạng, lau nước mắt, chỉnh đốn trang phục rồi mới đứng lên. Khi hai người đối mặt, Đường Sinh liền mỉm cười, nhìn thật sâu vào mắt La Sắc Sắc. Rất nhớ chị. Chị Sắc Sắc, đi đường vất vả rồi. Chưa bao giờ nghe thấy Nhị Thế Tổ nói những lời này. La Sắc Sắc cảm thấy hơi choáng. Hắn dường như đã thật sự thay đổi, nhìn trang phục của hắn, rất sạch sẽ, ánh mắt gian dối đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một phong thái ung dung, ánh mắt tinh sáng trước kia đã sáng hơn nhiều, không còn vẻ sắc nhọn, thay vào là sự thâm thúy. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 55, vay tiền có lãi. Nguồn. Mê chuyện. Đường Cẩn ra phố mua một đống đồ ăn, về đến nhà mệt lá hơi, trong nhà, mẹ và bà nội đang nấu cơm. Bà nội, bà đã có tuổi rồi, đi nghỉ ngơi đi, con giúp mẹ là được rồi. Đường Cẩn kiên quyết bắt bà nội quay về phòng nghỉ, vừa cởi áo khoác, sắn tay áo phông lên xuống vào nhặt đồ ăn, rửa rau, hôm nay đã giải quyết được việc lớn, tâm trạng của cả nhà đều tốt, Lý Quế Chân cũng không còn phải lo lắng, nhìn thấy hết thảy mọi thứ, không hiểu trong lòng Đường Cẩn có cảm nhận gì. Mình nợ Đường Sinh nhiều hay ít. Hắn đối với mình tốt như vậy, từ ngày hắn đến ngõ lao đường, cuộc sống của nhà mình dường như đã thay đổi. Cẩn, con đang nghĩ cái gì vậy? Mau lên, hôm nay giúp mẹ một tay, nấu vài món ăn ngon, mời cậu Sinh. Mẹ mẹ nghĩ mọi chuyện thật sự đã xong rồi sao? Người nhà họ Mã kia liệu có đồng ý bỏ qua? Lý Quế Chân thở dài. Ai biết được? Tuy nhiên cậu Sinh đã khéo léo lôi Ninh Chính Ủy vào việc này, họ Mã cũng không dám hung hăng. Cậu Sinh dường như còn tìm được đường dục, bằng không viện trưởng kia làm sao có thể nói rút, ông ấy đâu biết chúng ta. Đường Cẩn suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, trong trí nhớ cô không có chút ấn tượng nào về ngài viện trưởng, nghe mẹ và ba nói, ông ta ở ngõ lao đường từ 20 năm trước, nếu hôm nay không phải Đường Sinh tìm ông, mọi chuyện cuối cùng sẽ diễn biến như thế nào khó có thể biết được. Đang trò chuyện, có hai người bước vào trong viện, một nam, một nữ, tầm hơn 30 tuổi. Đường Cẩn ngẩng lên nhìn thấy bọn họ. Mẹ! Là cậu và mợ đến đấy, giọng nói của cô nhiều ít có phần phai nhạt. Cẩn, hôm nay tan học sớm vậy à? Giúp mẹ cháu nhặt rau à? Chị là em. Người đàn ông chính là em Lý Quế Trân, cậu của Đường Cẩn, Lý Quế Tường, vợ của cậu là Vương Lệ cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Lý Quế Trân từ phòng đi ra, tay chùi vào tạp dề. Ồ, là Quế Tường và Vương Lệ, sao các em lại tới đây?
Vâng.
Chị, cũng là chuyện lần trước đã nói, em đang muốn mua xe, còn thiếu mấy chục nghìn đồng. Hóa ra là muốn tới đòi nợ, Lý Quế Trân cười.
Ừ, chị cũng nói cần chút thời gian mà, chờ một chút.
Một lúc sau, Lý Quế Trân lại đi ra, cầm trong tay 10.000 đồng, cũng là lúc Đường Sinh dẫn La Sắc Sắc cùng vào.
Ồ, gì Lý, nhà có khách à?
Hắn chỉ hỏi như vậy, cũng không có ý quay ra, có Đường Cẩn ở đây, hắn sẽ không đi đâu cả. La Sắc Sắc vào trong sân, cảm thấy còn tồi tệ hơn, không bằng cả chỗ ở của Đường Sinh bên kia, xem ra vùng này là khu dân cư nghèo à. Lý Quế Trân thấy Đường Sinh, liền mỉm cười.
Cậu Sinh, cậu ngồi đi, đây là em tôi Lý Quế Tường và em dâu.
Ồ, cậu của Đường Cẩn, cháu cũng phải gọi một tiếng cậu khỏe không? Hắn không khách khí, tự mình coi như người nhà của Đường Cẩn, Lý Quế Trân cũng không nói gì, ngầm khen hắn hiểu lễ phép.
Đường Cẩn trừng mắt nhìn hắn, mạn nhạt nói.
Tớ và cậu có quan hệ gì?
Gọi lung tung.
Từ vẻ mặt trên có thể nhìn thấy, cô rõ ràng đang bực tức.
Không đúng, lúc nãy vừa về vẫn còn tốt mà.
Đi theo Đường Sinh, La Sắc Sắc vừa nhìn thấy Đường Cẩn, thầm khen, đúng là một thiếu nữ xinh đẹp, thì ra là thế, giờ mình đã hiểu. Lý Quế Trân cũng không để ý phản ứng của Đường Cẩn, bà biết con gái không dùng lời này để nói Đường Sinh, mà là nói với cậu mợ. Lý Quế Tưởng vừa nghe giọng điệu cháu gái không tốt, cầm lấy 10.000 đồng, ông ta còn chưa kịp nói, bà xã Vương Lệ đã mở miệng.
À chị, lúc trước vay tiền chị nói trả lãi, mượn 10.000 trả 10.000 thì lãi cái gì?
Lý Quế Trân a một tiếng.
Xem chi nhớ chị này, mới thế đã quên, mượn 10.000 trả 12.000, để chị đi lấy.
Chị! Đừng lấy, em làm sao có thể lấy lãi của chị?
Vương Lệ, đừng đòi chị anh tiền lãi đi.
Làm sao lại không cần chứ?
Mình thắt lưng buộc bụng mang tiền cho người ta vay chẳng phải để kiếm lãi sao, chị em ruột cũng phải tính lãi chứ.
Em dâu tướng mạo cũng có vẻ điêu ngoa một chút, vừa thấy đã biết không phải hiền lành, khi nói chuyện, còn lấy khuỷu tay huých chồng một cái.
Lý Quế Tường lập tức im lặng, rõ ràng là người sợ vợ, không lên tiếng nữa, chỉ ngượng ngùng nhìn chị gái.
Đường Sinh cũng bắt đầu hiểu vì sao Đường Cẩn phiền khi hắn gọi ông ta là cậu không hiểu ông ta có còn là đàn ông không nữa.
Sao lại như vậy?
La Sắc Sắc đứng một bên, cũng xem những gì đang xảy ra, em trai cho chị mượn tiền không ngờ cũng tính lãi.
Thói đời sao lại vậy?
Lý Quế Trân cũng không nói gì, vào phòng lấy thêm 2.000, đưa cho em trai.
Là chị nhất thời quên mất, cầm đi, ở lại ăn cơm nhé.
Bà đúng là một người chị, có một tấm lòng bao dung có thể khoan dung tất cả.
Lý Quế Tường mặt đỏ bừng, do dự không muốn giơ tay cầm lấy, Vương Lệ nhanh tay cầm lấy tiền Quế Trân đưa.
Không làm phiền chị, gần đây Quế Tường buôn bán khá bận, mà này, buổi tối hôm nay Đường Dục kêu chúng em đi ăn cơm đấy.
Vương Lệ ra hiệu, nhìn chồng, ý kêu ông đi theo, Lý Quế Tường cười ngượng một chút, nhìn chị ông nói.
Chị! Đường Dục không phải muốn giải phóng ngõ lao đường sao?
Đã tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật của em, đi theo ông ta có thể kiếm ít tiền.
Khi nói chuyện vẻ mặt ông rất đắc ý, như thể ở đất Giang Lăng người có được lợi lộc từ Đường Dục không nhiều.
Ồ, vậy không giữ cậu mợ nữa, không lại chậm giờ hẹn.
Lý Quế Trân trong lòng vẫn rất yêu em trai, trên bà còn có hai anh trai nhưng mối quan hệ không được tốt, cũng bởi thời trẻ bà ương bướng, nhất quyết gả cho Đường Vọng Bình, không nghe lời hai anh, nên từ đó không lui tới thăm hỏi.
Chỉ có em trai Lý Quế Tường thường lui tới thăm bà, ông ta so với bà ít hơn 10 tuổi, mẹ lại mất sớm, chị lớn giống như mẹ, Lý Quế Trân thay mẹ thương yêu em út như con, dù có tức giận gì Lý Quế Trân cũng nhịn, ai bảo bà là chị.
Tuy nhiên thật lòng bà cũng cảm thấy có chút đau lòng, Đường Cẩn rất không vừa lòng với mẹ trong việc này.
Cô biết cậu cô diễn trò, vay tiền phải có lãi, chỉ giả bộ là người tốt, kỳ thực đây là trò do ông ta bày ra, chẳng qua bắt vợ Vương Lệ đóng giả kẻ chuông loa, ông ta ở vai tốt. Bởi vì có lần cô đã nghe trộm được cậu mợ nói chuyện.
Lúc này, thấy mẹ tiễn cậu mợ rời đi, mặt cô càng trở lên khó coi.
Lý Quế Tường và Vương Lệ trước khi đi liếc mắt nhìn Đường Sinh và La Sắc Sắc một cái, không biết bọn họ là ai, nhưng hai người đó dường như không phải người bình thường. Xem cách ăn mặc của họ có thể thấy rõ, Đường Sinh chẳng qua là cậu thanh niên, La Sắc Sắc kia mới thật sự đáng chú ý.
Chờ bọn họ ra ngoài, Đường Sinh mới giới thiệu La Sắc Sắc với Đường Cẩn, nói là chị họ, không thì phải nói như thế nào.
Đường Cẩn nhìn La Sắc Sắc cười, hỏi thăm sức khỏe, rồi mời bọn họ vào nhà ngồi, Đường Sinh nói muốn rửa rau cùng cô.
Cậu làm sao rửa được?
Đừng làm phiền thêm được không?
Cậu và chị Sắc mau vào nhà ngồi đi.
La Sắc Sắc biết nhị thế tổ trước mặt Đường Cẩn giả bộ người tốt,
trong lòng nghĩ cô nàng này xong rồi, cô đã gặp phải tiểu ma vương rồi, biết không?
Để tôi giúp, Đường Sinh, cậu là con trai, đừng làm mấy việc đó.
La Sát Sắc vén tay áo ngồi xổm xuống.
Đường Cẩn muốn ngăn cản cũng không được, Đường Sinh cũng ngồi xổm xuống, thò tay vào.
Tớ làm sao mà có giúp được? Tớ giặt quần lót rất sạch.
Câu này làm cho hai người phụ nữ lườm hắn, Đường Sinh sau khi thốt lên mới chợt nhớ ra điều gì đó, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Đường Cẩn cũng đỏ mặt lên, liếc hắn một cái đầy sắc khí, điều này La Sắc Sắc đều nhìn rõ, xem ra hai người này có tình cảm với nhau.
Con mắt liếc đưa tình.
Tuy nhiên nhị thế tổ hiện tại dường như vẫn chưa thật sự chạm qua phụ nữ, điều này cô biết rất rõ.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 56, việc này không tính.
Nguồn, mê chuyện.
Lý Quế Chân quay lại thì nhìn thấy Đường Sinh và chị họ hắn ngồi ở trong rửa rau, không khỏi nói.
Cậu Sinh, mọi người đang làm.
Không có việc gì, cô, mọi người cùng làm sẽ nhanh hơn mà.
Đường Sinh cười tiếp lời.
Chào cô. Cháu là La Sắc Sắc.
La Sắc Sắc cũng chủ động chào hỏi Lý Quế Chân.
Cô ấy mới 25, gọi cô cũng không sai.
Ồ,
Tiểu La, cháu thật có phúc khi có đứa em họ tốt như cậu Sinh đây.
Cậu Sinh là đứa trẻ hiếm thấy trên đời.
La Sắc Sắc cau mày, đây là mắng cậu ấy hay là khen cậu ấy đây?
Cô liền nhìn Đường Sinh một cái.
Nét mặt của Lý Quế Chân và Đường Cẩn cũng không có vấn đề gì khác lạ, lẽ nào nhị thế tổ thật sự thay đổi à?
Suy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói.
Tiểu Sinh không ngoan ngoãn đâu, là người luôn thích sinh sự.
Đường Cẩn liền tiếp lời.
Cũng không phải đâu, chị Sắc.
Cậu ấy đâu chỉ là không nghe lời, là quá.
Khu khu.
Đường Sinh vội hướng ánh mắt về phía Đường Cẩn, Đường Cẩn liền ngậm miệng lại.
Chà, thiếu chút nữa là lộ hết.
La Sắc Sắc nhìn ra vấn đề.
Quả nhiên là cô đoán đúng rồi.
Cái tính thối tha ấy có thể sửa lại được mới là lạ.
Đường Cẩn liền chuyển đề tài nói với mẹ cô.
Mẹ. Lần trước chẳng phải con nói với mẹ rồi sao?
Đều là cậu út con làm, mẹ không tin.
Được rồi, con bé này việc của người lớn con ít xen vào thì hơn, làm tốt việc của mình đi.
Lý Quế Chân trừng mắt với cô một cái.
Đợi Lý Quế Chân xoay người vào phòng phía đông chuẩn bị nấu cơm, Đường Sinh mới cười nhỏ giọng hỏi.
Cha, cậu út của bạn không nói gì à?
Hư bạn đừng nói lớn, để mẹ mình nghe thấy thì không tốt.
Bà ấy hiểu rõ nhất người em trai này, bị người ta dụ dỗ đến ngẩn người cũng tin.
Đường Sinh rơi giọt mồ hôi, bà ấy đã cam tâm tình nguyện, sao còn có thể nói bà ấy được gì nữa?
Đúng rồi, cậu út của bạn muốn tham gia công trình đấy.
Ừ, dưới sự giúp đỡ của cậu cả, cậu hai, nên đã thành lập được một đội công nhân lao động giản đơn.
Mấy năm nay cũng kiếm được ít tiền.
Đường Sinh bĩu bĩu môi.
Kiếm được tiền còn muốn kiếm lời từ mẹ bạn.
Ai loại em này, làm sao thương yêu được đây?
Bó rau cần trong tay Đường Cẩn bỗng nhiên đập vào trán Đường Sinh, nhưng sau khi làm xong liền hối hận.
Ôi! Chị họ của người ta vẫn ở một bên, mình sao lại ngả ngớn như thế?
Trong lòng nghĩ vậy vội gục đầu xuống, liếc trộm La Sắc Sắc một cái.
Tâm tính La Sắc Sắc thông minh lanh lợi, cô giả vờ nhìn xuống bó rau, xem như chưa thấy gì hết.
Đường Cẩn hướng Đường Sinh le lưới.
Đường Sinh cười mịn, lại nhìn bột thuốc trắng trên trán cô, dùng tay chỉ.
Còn đau hay không?
Đôi mắt đẹp của Đường Cẩn hiện ra sự hiền dịu, khuôn mặt xinh đẹp ít nhiều cũng đỏ lên một chút, liếc nhanh La Sắc Sắc một cái, sau đó khẽ lắc đầu.
Lúc ăn cơm tối, ông cụ Đường và cụ bà đều vào phòng phía đông, tổng cộng 6 người vây quanh bàn ăn cơm, kết quả vài người luân phiên gắp thức ăn cho Đường Sinh, như ông cụ Đường, cụ bà, Lý Quế Chân.
Cậu Sinh ăn cái này, cậu Sinh ăn cái kia.
La Sát Sắc trong lòng nói, nhân duyên nhị thế tổ của chúng ta tốt thế.
Làm thế nào để đánh lừa được cả nhà người ta?
Lợi hại thật.
Ăn cơm xong, Đường Cẩn nói phải đi đưa cơm đến bệnh viện cho bố và em.
Lý Quế Chân nói một mình cô đi bà không yên tâm.
Cứ để cho bà ấy đi cho.
Đường Sinh vỗ ngực.
Không cần, cháu và Đường Cẩn cùng đi.
Cô ở nhà thu dọn những thứ này được rồi.
Kết quả là hai người bọn họ cầm hai hộp cơm dẫn theo La Sắc Sắc cùng xuất phát.
Ba người gọi xe đến bệnh viện số 2 thành phố.
Dọc theo đường đi, Đường Cẩn và La Sắc Sắc ngồi ở ghế sau nói chuyện, giới thiệu về Giang Lăng cho La Sắc Sắc biết.
Hơn 7 giờ, sau khi bọn họ đến bệnh viện, lại gặp phải người đàn bà tranh chua họ Mã và một người đàn ông trung niên cùng một vài người khác đang đứng ở hàng hiên.
Lúc bọn họ nhìn thấy Đường Sinh, Đường Cẩn, La Sắc Sắc đi lên, người đàn bà họ Mã liền thấp giọng nói với người đàn ông.
Chính là thằng thanh niên kia, nó đạp em trai anh đấy.
Mặc dù tiếng nói của người đàn bà họ Mã nhỏ nhưng Đường Sinh thai thính vẫn nghe được.
Người đàn ông trung tuổi kia cau mày nhìn Đường Sinh, đây không phải là cậu thanh niên 17-18 sao?
Làm sao dám ngông cuồng như thế? nhưng người ta có thể gọi tới Ninh Hân, chắc chắn là đằng sau có quan hệ cứng rắn đây. Buổi chiều người của đội cảnh sát hình sự đến điều tra sự việc giám định giả, kết quả bệnh viện phải đưa 3-4 bác sĩ đến để hợp tác điều tra. Đây đúng là Ninh Hân dở trò quỷ, cô ấy sẽ không thừa nhận đánh nhầm cảnh sát đâu. Việc này phải tra đến cùng, đối phương nhất định không để ý Ninh Hân cũng không còn đường lui, cho nên chiều về đội liền bảo trung đội trưởng trung đội 1 Lý Vân Phong tìm người tham gia của đội cảnh sát hình sự bên kia. Đội cảnh sát đặc nhiệm không thể quản việc nhỏ loại này. Buổi chiều khi bệnh viện cho đội cảnh sát hình sự mang người đi, sau khi Đường Sinh rời khỏi, viện trưởng Đường rất tức giận, hung hăng mắng bác sĩ giúp bà Mã làm giả, còn mắng là bọn họ vận số không đỏ, và phải sát rồi. Mà lúc này người đàn ông đang đứng cùng với bà Mã đúng là phó cục trưởng Mã và mấy người nhà thân thích. Bọn họ tới là để thương lượng giải quyết với Đường Vọng Bình chuyện này. Bởi vì Ninh Hân có tham gia vào nên trọng tâm của sự việc liền thay đổi. Người mà phó cục trưởng Mã sẽ đối mặt chính là chủ tịch quận Ninh đứng đằng sau Ninh Hân. Mã phu nhân cũng tự mình gọi điện cho anh trai là phó bí thư quận ủy, vừa đề cập đến Ninh Hân thì anh trai bà liền thở dài, chỉ nói chủ tịch Ninh đứng đằng sau, anh không tiện lộ diện, bọn em tự xử lý đi. Bà Mã lập tức mất chỗ dựa, rốt cuộc không còn kiêu ngạo nổi. Kỳ thực trong lòng bà hiểu rõ, anh bà là không muốn đắc tội với chủ tịch Ninh. Kết quả thương lượng cuối cùng là đến bệnh viện thỏa hiệp với bố mẹ Đường Vĩ, kết quả Đường Vọng Bình căn bản không để ý tới bọn họ, đóng cửa không tiếp. Khi vài người bất đắc dĩ đang đứng thương lượng đối sách ở hiên liền gặp phải Đường Sinh, Đường Cẩn bọn họ đến đưa cơm. Đường Sinh khinh thường nhìn bà Mã một cái, thản nhiên hừ một tiếng, không rời khỏi Ninh Hân và Đường Cẩn. Đây chỉ là một đứa nhỏ, nói với nó có tác dụng gì? Chờ bọn Đường Sinh đi xa, phó cục trưởng Mã mới cau mày hướng bà xã nói chuyện. Em xem thằng thanh niên thối này không đơn giản. Lúc nó đánh người ra tay rất tàn độc. Bọn họ không đồng ý điều kiện của chúng ta thì chúng ta đi tố cáo nó. Phó cục trưởng Mã bởi vì không được tiếp đón nên trong lòng cũng có chút bực dọc, cắn chặt răng nói. Về trước đi, mai anh tìm người xem. Đứa em họ bị đánh bầm mặt, mũi thiếu chút thì bị gãy. Chuyện này có thể làm văn bản, ngày mai đi cục công an thành phố tố cáo. Cùng lắm thì hai bên cùng chết. Đến Ninh Hân cũng đánh người, chỉ sợ họ cũng không hy vọng làm lớn chuyện này. Tìm người hòa giải thì dễ giải quyết hơn. Bọn Đường Sinh vào phòng bệnh, thời gian Đường Vọng Bình và Đường Vĩ ăn cơm. Đường Sinh và La Sắc Sắc nhỏ giọng nói một số chuyện. Đường Cần liền dựng hai nghe, cô trong lòng cũng có chút hâm mộ thêm ghen tị đối với người đẹp La Sắc Sắc. Chị ấy khí chất thật tốt. Thậm chí trong tiềm thức, Đường Cần không vui khi có một người con gái ưu tú như vậy đi bên cạnh Đường Sinh. Cảm giác này rất kỳ lạ. Đâu phải nhà của tôi ở lại làm gì? Tiền của cậu đâu, đưa tôi xem. Mai sẽ cho chị xem, chị ở lại là đúng rồi. Chị cho rằng là chị đã đến rồi còn đi được sao? Hắc hắc. La Sắc Sắc trợn mắt, bộ tôi đây là mỡ để miệng mèo sao? Lúc nghĩ như thế trong lòng cũng không thật sự sợ nhị thế tổ. Lúc từ bệnh viện ra cũng gần 9 giờ rồi, trên đường về Đường Sinh gọi điện thoại cho Đường Dục. Bác Đường, sáng mai lái xe đến nhá, hay là giờ này? Ừ, tất cả phải tiền mặt. Lần này mang đến bệnh viện 100.000, vốn đưa cho Đường Vĩ khám bệnh, nhưng Đường Vọng Bình không nhận, Đường Sinh đành cầm về. Sau khi về đến ngõ lao đường, Đường Sinh nhờ Đường Cẩn dẫn La Sắc Sắc đi kiếm chỗ cho cô ấy ngủ một đêm. Có việc gì mai nói sau. Sau đó không nói, 6 rưỡi sáng ngày thứ hai, Đường Cẩn đập cửa rầm rầm. Quỷ lười, dậy đi không đi học à? Ai? Cẩn Cẩn, cậu xin phép cô giáo mai cho mình nhá, việc hôm nay vẫn còn nhiều, vẫn phải đi đến bệnh viện nữa. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 57, tiếp tục trốn học. Nguồn, mê chuyện. Mới khai giảng vài ngày, thân là lớp phó mà Đường Sinh đã học nghỉ học. Để bí thư Đường biết chắc không yên ổn rồi. Đường Cần một mình đạp xe đạp đến trường, cô cũng biết Đường Sinh hôm nay có việc, việc của em trai Đường Vĩ rõ ràng vẫn chưa chấm dứt. Hôm qua lại gặp nhà họ Mã, xem ý tứ của bọn họ vẫn muốn gây phiền toái, nghĩ tới đây trong lòng Đường Cần lại buồn. La Sắc Sắc và Đường Cần cùng dậy, tối qua hai người ngủ cùng nhau, nói chuyện rất muộn. Đường Cần nói một chút về chuyện của Đường Sinh. La Sắc Sắc cũng rất tâm lý, không muốn bức cô bé Đường Cần không biết nói dối nói hết tất cả mọi thứ. Kết quả của câu chuyện chỉ là tán gẫu mà thôi. Sau khi Đường Sinh đến ngõ lao đường đã làm một số việc. Từng sự việc một đều được Đường Cẩn nói ra hết. Cô ấy cảm động liền rơi lệ, La Sắc Sắc nghe đến chỗ cảm động cũng khóc theo. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhị thế tổ đáng chết đã làm ra những việc này. Nhất là sự quan tâm đối với việc giải phóng ngõ lao đường, hắn còn thông qua Ninh Hân tìm chủ tịch quận Ninh, hắn tính làm cái gì vậy? Ví như đánh người, đập xe, như thế phù hợp với tính nết của nhị thái tổ. Nhưng người tốt việc tốt hắn trước kia đã làm qua sao? La Sắc Sắc lại liên tưởng đến việc tranh luận trong bữa tiệc đính hôn với gia đình họ Phương, dường như nhị thái tổ đã thật sự thay đổi. Kết quả, đêm đó câu ngủ không ngon, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Không ngủ được thì không ngủ được đi, nào biết Đường Cẩn nói mê bị câu nghe được. Đường Sinh, sau này anh sẽ cưới em không? Nghe đến câu nói mê này, La Sắc Sắc giật mình, nhị thái tổ chẳng phải làm hỏng con gái người ta sao? Cô gái thuần khiết thanh tú như thế này, mới học lớp 11, làm sao nghĩ tới việc lấy chồng đây? Mặt khác, La Sắc Sắc lại nghĩ đến gia thế của Đường Cẩn so với gia thế của nhị thế tổ cơ bản là không thể đánh đồng, cách biệt một trời, lấy hành vi nhất quán của nhị thế tổ để xem, hắn chơi đùa là nhiều nhất. Ôi Đường Cẩn đáng thương, làm sao để em gặp tiểu quỷ vương này? Sau này, về sau không dám nghĩ nữa, La Sắc Sắc biết Đường Sinh sợ bố như hổ. Hắn cho dù là thật tâm muốn cùng Đường Cẩn đi đến cùng, qua được cửa bí thư Đường sao. Trưởng phòng Liêu rất yêu con trai, tám phần sẽ không ngăn cản, nhưng bí thư Đường tuyệt đối là nói 102. Sáng dậy cùng Đường Cẩn, lúc rửa mặt chải đầu, phát hiện Đường Cẩn chỉ dùng nước để rửa mặt. Chẳng lẽ loại sữa rửa mặt rẻ nhất em cũng không mua được? La Sắc Sắc đột nhiên cảm thấy xót xa, trên lệch giữa người và người lớn thế sao? Thật tội nghiệp cho cô bé xinh đẹp. Ra khỏi phòng, thấy Lý Quế Chân làm cơm sớm, bên cái bàn nhỏ trong sân, cụ Đường và Đường Sinh đã ăn. Sau khi Đường Sinh bị Đường Cẩn gọi dậy, liền chạy đến đây ăn sáng. Lý Quế Chân hỏi hắn sao không đi học, hắn nói. Chị họ đến thăm nên cháu xin nghỉ một ngày tiếp chị rồi bữa sau đi học. Hắn không nói còn phải đến bệnh viện, lại sợ Lý Quế Chân hỏi thì phiền phức, phụ nữ đều như vậy. Chị họ cậu Sinh cũng dậy rồi à, làm sao không nghỉ thêm lát nữa. Nhìn thấy La Sắc Sắc đi ra, Lý Quế Chân cười khanh khách chào hỏi. Cụ Đường cũng gật đầu chào. Không ngủ được, cô Lý mùi bánh bao và cháo loãng làm cháu phải thức giấc đấy. Nhanh ngồi xuống ăn đi, đều là cơm thường, mọi người không chê là tốt rồi. Không chê, rất ngon, rất ngon. La Sắc Sắc vừa trả lời vừa liếc Đường Sinh một cái. Cái tên này ăn cũng rất khó coi, không khách khi ăn một lượt hai cái bánh bao, dưa muối, húp hết cháo loãng, sức ăn kinh người. Đường lão nhìn thấy bộ dạng hắn ăn như vậy thì chỉ mỉm cười. Nhìn em làm gì? Ăn nhanh, lát còn có việc. La Sắc Sắc ồ một tiếng, lườm hắn một cái, phát hiện ánh mắt hắn lướt nhanh qua cặp đùi mặc quần bò của mình. Lý Quế Chân múc cháo loãng cho La Sắc Sắc cũng ngồi xuống, lúc này nhìn vào mắt Đường Sinh hỏi. Cậu Sinh nhà họ Mã? Đường Sinh xé bánh bao, nói. Cô Lý, cô nên làm việc của mình đi, việc này cô đừng quản, sáng nay cháu sẽ đến bệnh viện. Không biết vì sao, cậu thanh niên từng trải trước mắt có thể cho Lý Quế Chân một loại cảm giác yên tâm. Nghe hắn nói câu này trong lòng không luôn cũng nữa. Trên thực tế sau khi Đường Sinh tham gia vào sự việc này, tình hình xoay chuyển rất nhanh, hơn nữa người trong cuộc cũng không thể tin nổi. Lần này làm liên lụy đến cậu và chính Ủy Ninh, thật ngại quá. Cô Lý, cô đừng nói vậy. Cháu và Đường Cẩn là bạn học, chúng ta lại là hàng xóm. Cháu ngày nào cũng qua đây ăn bánh bao, nhà cô xảy ra việc gì, cháu khoanh tay đứng nhìn được sao? Cô yên tâm, giúp người giúp đến cùng, việc này cháu sẽ tiếp tục chú ý. Lý Quế Chân không nén được xúc động. Cậu ấy là bạn học của Cẩn, cũng đúng là hàng xóm của mình, còn như nói đến ăn bánh bao là sai, đến ăn còn ăn không hết vài cái bánh bao. Hàng xóm nhiều nhưng ai đứng ra giúp được hơn cháu. Nâng tay lau những giọt lệ, Lý Quế Chân hơi xúc động, hướng phía La Sắc Sắc mỉm cười. Cảnh tượng này cũng đủ để La Sắc Sắc kinh ngạc, những việc nhị thế tổ làm rất có thể làm cảm động người, hắn dường như thật sự thay đổi rồi. Đường Sinh giả vờ không nghe thấy gì, ăn xong lau lau miệng, mang theo túi đen chứa 100.000 đứng dậy. Chị em ra đầu phố đợi chị. Ông Đường, cô Lý mọi người ăn thong thả nhé. Ừ, cậu Sinh. Ông Đường nhìn theo Đường Sinh ra ngoài, cảm thán nói. Cậu bé này rất biết điều, giúp chúng ta đến mấy lần. Quế Chân à, sau này cứ gọi cậu Sinh qua nhà chúng ta ăn, cậu ấy ở một mình cũng sẽ không nấu cơm. Ở Giang Lăng để học cũng không dễ. Vâng, bố, con cũng có ý đấy, chỉ là sợ cậu Sinh chê ăn ở nhà mình không ngon. Chị họ cậu Sinh, cháu gửi lời này đến bố mẹ cậu ấy, không phải lo lắng con trai gì hết. Về mặt sinh hoạt, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy, về mặt học tập cũng có Đường Cẩn phụ đạo cậu ấy. Cậu Sinh là người tốt, có tâm huyết, lại thông minh, người trong ngõ đều khen cậu ấy, trong ngõ này, vào nhà ai hắn cũng có cơm ăn. Lúc này đến lượt La Sắc Sắc cảm động, nhị thế tổ này không ngờ cũng có thể hòa mình được với dân chúng. Thật rất giỏi a. Dạ, cô Lý, cháu nhớ kỹ, cháu thay mặt bố mẹ Đường Sinh cảm ơn mọi người. Cảm ơn cái gì, chúng tôi không làm được cái gì cả. Người nên nói cảm ơn phải là chúng tôi. Nghe nói phương án cho ngõ lao đường phải sửa lại, cũng là vì cậu Sinh. Tin tức cụ thể chúng tôi cũng không rõ lắm, tóm lại, cậu Sinh thật sự giúp mọi người rất nhiều. Lối vào ngõ lao đường, Đường Dục đã đợi Đường Sinh rồi. ông ta đã đến trước 7 giờ rưỡi. Nhìn thấy Đường Sinh từ trong ngõ đi ra, Đường Dục liền xuống xe, đưa chìa khóa xe cho hắn. 1 triệu toàn là tiền mặt, đều xếp ở thùng sau rồi. Tôi vừa nghe nói quận ủy hôm qua có cuộc họp, đưa việc phá sản của nhà máy ổ trục ở phố Giang Giáo vào trong chương trình hội nghị. Đường Sinh cầm chìa khóa, gật gật đầu. Nhà máy ổ trục phá sản cũng không nhanh thế được. Đoán chừng đám người xưởng trưởng Lưu sẽ gây phiền phức. Có điều những chuyện này tôi sẽ xử lý, ông không cần quan tâm, ông bây giờ bố trí tốt phương án cho ngõ lao đường là được rồi. Bây giờ Đường Sinh nói chuyện với Đường Dục cũng không khách khí, dù sao thì hắn cũng tự xem mình là người phát ngôn của bí thư Đường. Bố trí giải phóng mặt bằng tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng hợp lý. 2-3 ngày tới sẽ lấy bản mới về cho cậu xem. Lại nói vài câu, Đường Dục mới lên cái xe khác rời đi, Đường Sinh cũng ngồi lên xe đợi La Sắc Sắc. Thời gian không lâu, La Sắc Sắc liền đi ra, liếc mắt nhìn thấy Đường Sinh ngồi vệ đường tự mình vẫy tay. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phu Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 58, chị không đủ độc. Nguồn, mê truyện. Cửa hàng Audi 4S Giang Lăng, Đường Sinh và La Sắc Sắc thử xe, để xe, tổng cộng mất không đến 1 tiếng. Khi đi ra, La Sắc Sắc lái chiếc Audi A6 mới tinh, sau đó Đường Sinh lái chiếc gủ ảng giáo bẹn tỉ ẩn ở phía trước dẫn đường, cô theo phía sau, cùng đi có đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố Giang Lăng. Xe tạm thời chưa có biển số, cũng có thể dựa vào giấy phép vận chuyển tạm thời hạn trong vòng 1 tuần. Nửa đường, Đường Sinh còn vào ngân hàng, làm 1 cái thẻ, gửi tiền còn thừa và 100.000 vào. Đến chỗ cách đội cảnh sát đặc nhiệm không xa, Đường Sinh dừng xe ở vệ đường gọi điện cho Đường Dục nhờ người tới hắn lấy chiếc gủ ảng giáo bẹn tỉ ẩn. Sau khi làm xong xuôi những việc này cũng sắp 10 giờ sáng, ngồi lên Audi đến cổng đội cảnh sát đặc nhiệm gọi điện cho Ninh Hân. Chị Hân, em ở cổng đội của chị ra đây một tí, lái xe của chị ra luôn nha. Làm gì cái vậy, thằng nhóc thối tha kia. Lại một lần nữa bị điện thoại của Đường Sinh quấy rầy, trong lòng Ninh Hân nổi lên cảm giác kỳ lạ. Cậu ta không đến thì trong lòng mong đợi. Cậu ta đến thật thì lại không kiềm chế được. Thật là một cảm giác kỳ diệu. Cố ý nói cậu ta là thằng nhóc thối tha chỉ là để che giấu. Đường Sinh rất thông minh, vừa nghe cô gọi thằng nhóc thối tha thì liền biết cô đang chột dạ. Hey, em nói chị Hân, chị không cần phải chột dạ, em lại không chịu nổi. Chị nhanh lên chút, có bạn giới thiệu cho chị làm quen. Ai vậy, nam hay nữ? Nghe Ninh Manh nói chị tính tình kỳ cục, sợ không có anh rể, em cố ý chọn người đẹp trai cho chị, nhanh lên. Biến đi. Ninh Hân nổi giận, trực tiếp tắt điện thoại di động. Nhưng không đến 10 giây Đường Sinh lại gọi lại. Chị Hân, em sai rồi, chị cũng không nghĩ xem, em có thể nhường chị cho người khác sao? Vậy chẳng phải giết em à? Là giới thiệu người đẹp cho chị quen, cũng là người giàu có, còn nói muốn bao em. Trong lòng em rồi dám lắm, đây không phải tìm chị bàn chuyện này sao? Nhanh lên đi, bằng không em có thể không giữ được thanh khiết, chỉ có chị có thể cứu em. Liên quan gì tới chị? Em gây cho chị từng này chuyện còn chưa đủ sao? Bây giờ phó cục trưởng Hàn đang hỏi chuyện đó ở trong phòng. Thật không? Vậy càng phải ra bàn bạc một chút. 5 phút, chị không đến em lên đấy. Đường Sinh nói xong liền tắt máy, còn chớp mắt với La Sắc Sắc, cười nói. Ai chị Sắc Sắc, lát nữa gặp Ninh Hân đừng ghen nhá, mặc dù em và Ninh Hân chưa hình thành quan hệ thật sự, nhưng đã có cảm tình. Sắc Sắc tỉ muốn chen chân cũng rất khó. La Sắc Sắc trở mình kiêu ngạo. Tôi phát hiện cậu ở Giang Lăng này là thả dê, căn bản không ai quản được cậu, đúng không? Vậy là quá tự do, quá thoải mái rồi, chỉ nghĩ đây là ở tỉnh chắc. Mẹ em một ngày gọi 8-10 cuộc điện thoại cho giáo viên, đến nỗi em đi vệ sinh bao nhiêu lần bà ấy đều đếm. Em mệt lắm. Ở đây thật tốt, ngày ngày trốn học, đi ra tán gái, chỉ một chữ, sướng. Tôi nghĩ không ra, cậu làm sao lại lừa gạt được Đường Cẩn. Cậu thật sự quan tâm việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường. Đường Sinh tắt nụ cười, thở dài nói. Chị Sắc Sắc, em không nói đùa đâu. Em nhất định phải chú ý đến việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường. Đây là công trình đầu tiên bố em đến Giang Lăng làm chủ quản. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Giang Lăng đã nghiên cứu 2-3 năm việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường nhưng vẫn chưa có kết quả. Bố em đến đây và tiếp nhận nó, nếu xảy ra vấn đề gì thì chị nghĩ xem. La Sắc Sắc hơi gật đầu. Điều này tôi biết, cậu đập xe của Đường Dục cũng là vì chuyện giải phóng mặt bằng. Đúng vậy, mượn cớ để nói chuyện của mình, vừa lợi công, vừa lợi tư. Nhất cử lưỡng tiện, tại sao không đập, ông ta cắn em à? Bố em mà biết còn không đánh gãy chân của em. Hai chị không hiểu tâm tính của Đường Dục, ông ta muốn lồng em vào làm nhân vật đệm cho ông ta. Vậy việc em đập xe của ông ta, hắn tạm thời ông ta không thể nói với bố em. Trừ phi em và ông ta vạch mặt nhau thì lúc đó ông ta mới đi tìm bố em. Bây giờ á,
bọn em vui vẻ hợp tác. Đường Cần nói cậu đánh con của ông ta, lại bảo Ninh Chính ủy đem ý vào trại cai nghiện, đều là chủ ý xấu của ngươi.
Đúng vậy, người hiểu em nhất cũng chỉ là Sắc Sắc. Em tuy là thứ hư hỏng, nhưng người mà em ức hiếp lại là đồ tồi. Mọi người nói em vẫn còn tốt, đưa y vào trại cai nghiện là nhẹ. Nếu không phải em khuyên can mãi không cho Ninh Hân lục soát xe y thì y lần này bị bắn chết rồi. Chị nói, bắn chết y cũng không có ý nghĩa gì, nếu như em lấy tiền của bà y tốt hơn. Gây dựng sự nghiệp khó như leo lên trời. Do đó em phải tìm con đường hợp lý nhất. La Sắc Sắc nhìn Đường Sinh, cảm giác sau lưng ớn lạnh. Tên này đâu chỉ là xấu, là hiểm độc thì đúng hơn. Vậy cậu rốt cuộc lấy của Đường Dục bao nhiêu tiền? Chị nói sao? Mạng người có thể dùng tiền cân nhắc. Đường Dục chỉ có một đứa con trai duy nhất, có thể nhìn nó chết sao? Huống chi nó lại xuất thân giàu có. La Sắc Sắc nuốt nước miếng, trừng đôi mắt đẹp. Hôm nay 1 triệu, cũng là do cậu kiếm được, không phải là quá tốt rồi sao? Đường Sinh cười đem chuyện 1 triệu hợp tác ra kể một chút, cuối cùng lại nói. 1 triệu này là phí đại lý của công ty chúng ta, làm xong việc lớn, em không được chút tiền bạc à? Món này và món kia không có quan hệ nào. La Sắc Sắc đầy mắt khiếp sợ. Cái gì? Vẫn còn một món mua mạng à? Bao nhiêu? 3 triệu. Trời ơi, cậu, sao cậu ác vậy? Cậu về sau nếu làm quan, dân chúng còn sống được không? Nói cái gì? Em làm quan chắc chắn là quan tốt, em đây là lấy độc trị độc, làm quan mệt lắm. Bố em không ép em mới không làm quan, chị cho rằng Đường Dục toàn tâm toàn ý vì bố em. Ông ta đơn giản là giành tư lợi, em không chừng trị ông ta, bố em đã bị ông ta hại thảm rồi. Mượn chuyện giải phóng mặt bằng ngõ lao đường mà nói, em không nhúng tay thì ông ta đã hủy đi cờ hiệu của bí thư Đường rồi, sau cùng chịu khổ là dân chúng, đều danh là bố em. Em dân thường ông ta là đại gia, em dựa vào gì khiến ông ta gây sức ép cho bố em và dân chúng. Lúc này ánh mắt nhìn Đường Sinh của La Sắc Sắc có sự thay đổi. Hắn tùy miệng nói khiến mình nhìn không thấu. Hắn không còn là tên chỉ biết trêu gái, hắn như được di truyền gen ưu tú của bí thư Đường, một lòng với quốc gia. Vậy cũng không thể xử ác với ông ta như thế. Bức ông ta nổi nóng thì chẳng phải càng làm cho dân chúng thêm khổ sao. Đường Sinh cười lạnh. Bao giờ chị nhìn thấy Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai chưa? Em ở Giang Lăng 1 ngày, ông ta phải thành thật cho em 1 ngày. Nếu không em nổi giận khiến ông ta tan cửa nát nhà. Không phát huy là không thể thấy bộ mặt thật của vương gia, không phải thu thập ông ta là không được. Em cũng không phải là bí thư Đường, luôn tuân thủ nguyên tắc có tính giai cấp. Muốn được lợi ích toàn cục, em trừng mắt là phải đáp ngay. La Sắc Sắc rụt cổ một chút, giờ khác này cô thực sự phải suy xét vấn đề ở lại Giang Lăng của mình. Cậu bảo tôi ở lại Giang Lăng giúp cậu xử lý công ty, vậy sắp xếp chức vụ như thế nào cho tôi? Phát lương nhiều ít bao nhiêu? Hai ta hiểu nhau, chị tự mình nói là được. La Sắc Sắc cắn răng nói. Vậy tôi không khách sáo nữa, tôi là người đầu tiên sáng lập công ty, chức vị thấp tôi không làm, lương cũng không thể thấp hơn tôi làm thư ký cho mẹ cậu. Các loại phúc lợi cũng phải có quy định. Mở công ty thì nhiều việc phải làm. Chị không đủ độc, sao không nhân cơ hội đập lại em? Vừa nhìn chị liền biết chị đối với em thầm sinh tình cảm, phải không? Thế này đi, công ty sẽ nhờ chị hàng ngày duy trì và quản lý. Tuyển dụng người tài, thuê văn phòng, đặt ra quy định công ty em không quan tâm, tất cả là việc của chị. Về phần tiền lương cũng do chị đặt ra, công ty đăng ký 3 triệu tiền vốn, chị chiếm 1/10, em cho chị mượn 300 nghìn. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 59, Ninh Hân và La Sắc Sắc. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh rất hào phóng, nhưng không thể không thừa nhận rằng làm như vậy có thể lấy được lòng người khác, La Sắc Sắc thật sự đã bị làm cảm động. Mấy năm nay làm cùng Liễu Vân Huệ, cô ta cũng không dám làm ẩu làm càn, nhưng thật ra vẫn có tặng quà cho cô ta, tuy nhiên cô ta dám nhận sao? Hai vợ chồng bí thư Đường và Liễu Vân Huệ là những người tham lam có thể thu nhận lợi ích từ người khác sao? Căn bản là không phải, hai người họ rất nguyên tắc, ngay cả Đường Sinh hắn cũng không làm thay đổi được. Hắn không thể làm được việc lớn nếu không nhận tiền của người khác. Bây giờ càng ngạo mạn, biết bắt bí, hơn nữa mỗi lần cứ phải là mấy triệu, quả thực không thể tưởng tượng nổi gan hắn to cỡ nào. Hai người đang trò chuyện, chi đội đặc công mở cửa xe, Đường Sinh liền dắt La Sắc Sắc cùng xuống xe. Đêm qua La Sắc Sắc có nghe Đường Cẩn nói qua về Ninh Hân, biết cô ta là chính ủy chi đội đặc công của Sở Công an thành phố, cũng không hiểu Đường Sinh làm sao lại dụ dỗ được cô ta, Hoa Khôi cảnh sát cũng không buông tha. Hắn được lắm, đây gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ôi. Ninh Hân đưa xe sát vào bên phải cửa chính, vừa đi ra liền thấy chiếc Audi đen mới tinh ở bên đường, xe mới, còn chưa có biển số,
sau đó liền thấy Đường Sinh cùng một cô gái xinh đẹp xuống xe, hắn đúng là có bài trí, người đi cùng với hắn dường như rất bí ẩn. Nhìn kỹ, phong cách của cô gái đi ra từ chiếc Audi rất quý phái, từ khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng toát ra một vẻ đẹp thuần khiết, cô ta không giống như những cô gái thông thường, cô ta đẹp rất tự nhiên, vẻ đẹp làm người khác có thể cảm nhận chắc chắn được rằng nó tồn tại. Ninh Hân chợt thấy chua xót, lẽ nào cô không bằng cô gái đó sao? Cửa xe mở, Ninh Hân lần đầu tiên bỏ kính ra, không nghĩ La Sắc Sắc có thể làm mình chói mắt. Đường Sinh liền cảm thấy ánh sáng trước mắt, hắn giả bộ ngây người, khi cố tình đến gần bên Ninh Hân, đưa tay che đầu ngẩng lên nhìn mặt trời. Trời mưa mưa lất phất, ánh mặt trời không chói mắt chút nào, tại sao đông nhiên mình lại cảm thấy có một ánh sáng rạng ngời trước mắt? Ninh Hân tròn mắt nhìn hắn, trong lòng vô cùng thoải mái, La Sắc Sắc hiểu những mánh khỏe tán gái đó của hắn, cười thầm. Chào chính ủy Ninh, tôi là chị họ của cậu ấy, La Sắc Sắc. La Sắc Sắc do dự một chút, chỉ có thể tiếp tục đóng giả là chị họ của hắn, bản thân cô cũng chẳng phải không thể làm hỏng chuyện của hắn sao. Ồ, chào cô La, gọi tôi là Ninh Hân là được. Hai cô gái cùng vui vẻ bắt tay nhau, Đường Sinh lúc này mới nói. Chị Hân, chị ấy là chủ tịch La, là người đến Giang Lăng để đầu tư, chị gọi chị ấy là cô, trong lòng chị ấy sẽ không thoải mái, như vậy. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, bị La Sắc Sắc đấm vào vai phải. Em nói nhiều quá. Chính ủy Ninh, không phải đâu. Ninh Hân thật đúng là hơi ngại. Lần đầu gặp mặt, không hiểu rõ, mong chủ tịch La bỏ qua cho. Ha! Đường Sinh nhịn không nổi phá lên cười, chỉ có điều Ninh Hân ở bên cạnh không để hắn được hả hê một giây nào, đôi bàn tay trắng muốt huých vào bụng hắn, tiếng cười ngừng hẳn. Tên nhóc suốt ngày gây chuyện, còn muốn chia rẽ, muốn bị đánh hả. Đường Sinh khom lưng ôm bụng, nhìn cô ta, lại nhìn La Sắc Sắc. Ấy, hai chị, không nên bắt nạt em như vậy chứ. Một người phía trước, một người phía sau. Các chị muốn cùng phối hợp đánh em từ hai phía à? Hai cô gái đỏ mặt, đồng thời trợn tròn những đôi mắt đẹp. Đường Sinh rụt cổ lại, thay đổi nét mặt nói. Chị Hân, chị nói xem cục trưởng Hàn đó muốn làm gì vậy? Ông ta không muốn làm loạn chứ? La Sắc Sắc đã quen với giọng điệu hung hăng càn quấy này của hắn từ lâu, Ninh Hân thì vẫn chưa quen, nhíu mày nói. Xem em có thể làm gì? Đường Sinh chép miệng. Không phải là em có thể, là chị Sắc Sắc của em, chuyện của bệnh viện, em bàn bạc với chị ấy là được. Chị ấy có thể làm. La Sắc Sắc vừa nghe, liền thấy có chút mơ hồ, ôi, dù sao cô cũng không hiểu, bàn bạc cái gì với cô chứ. Ninh Hân thấy xúc động, xem ra cô ta đoán không sai, cô chủ tịch họ La này quả đúng là có địa vị. Đường Sinh đương nhiên đọc được thắc mắc trong mắt của La Sắc Sắc, cười nói. Chị Sắc Sắc, nói lý ra là chị có quan hệ với người nào đó ở Giang Lăng, trong lòng em sao lại không biết. Ừ, chị nhờ người đó giúp chút chuyện, người đó còn không cuống quýt đồng ý sao. Người đó mà dám nói chứ không, thì chị cứ nói rằng làm mất lòng tôi thì không yên đâu, người đó sẽ biết điều, mọi thứ đều sẽ không còn là vấn đề. La Sắc Sắc hơi đỏ mặt, người mà hắn nói đến là Lý Trọng Phong thư ký của Bí Thư Đường, tự cô ta ngầm tiết lộ cho Lý Trọng Phong chuyện đến Giang Lăng, nhất định là muốn để anh ta báo với Bí Thư Đường đứng ra ngăn cản, chuyện bí mật như thế này hắn làm sao biết. Thật tài, nhất thời làm cho La Sắc Sắc không biết nên nói gì, đặc biệt là trong lúc có người ngoài, lại càng không tiện nói rõ lý do. Đường Sinh nhìn cô ta chằm chằm, mỉm cười quay sang Ninh Hân. Chị Hân, chị Sắc Sắc của em khi đỏ mặt rất xinh phải không? Ninh Hân cũng là người rất thông minh, làm sao lại nghe không hiểu một số ý chứ? Câu nói này của hắn rõ ràng là đang ép La Sắc Sắc, chỉ thấy mặt cô ta càng đỏ, ánh mắt có phần lúng túng liền hiểu ngay, tên nhóc này thật đúng là độc ác, cũng không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao. La Sắc Sắc không nói gì, vụ xì căng đan của cô ta để cho người ta đào bới ra, còn có thể nói gì được nữa? Đường Sinh quay đầu lại nói với cô ta. Chị Sắc Sắc, em đối với chị thực là thật lòng, chị đừng phản bội em đau lòng lắm. Nhưng hôm nay em nói cho chị biết, chính ủy Ninh trước mặt chị bây giờ là hậu thuẫn của em, ở Giang Lăng không ai dám chọc em, chị cẩn thận đấy. Ninh Hân có phần không hiểu rõ quan hệ giữa hai người họ, ban đầu La Sắc Sắc nói là chị họ của cậu ấy, xem ra là giả, nghe giọng điệu của Đường Sinh làm gì có coi La Sắc Sắc là chị họ. Rõ ràng là điệu bộ của một cô bảo mẫu đang dạy bảo. Chỉ có điều có phong cách của cô bảo mẫu như vậy cũng đúng. La Sắc Sắc từ hơi xấu hổ thành ra nổi giận, nghiến răng kẹt kẹt. Thế nào? Em còn muốn cắn xoáy chị hả? Phụ, Ninh Hân bật cười, Đường Sinh cũng cười, La Sắc Sắc nói xong cũng liền cảm thấy cô đã có thái độ thất lễ, mặt càng đỏ hơn. Đường Sinh nhìn thẳng vào cô ta xem xét. Là muốn cắn một cái, chị đồng ý sao? Em không ngại đâu. La Sắc Sắc đỏ mặt xì một tiếng. Xí! Chị đồng ý đi gặp người họ Lý. Ai chơi với thằng nhóc như em? Chị Hân,
chị xem đây là chị họ kiểu gì vậy? Cấu kết với người ngoài hãm hại em, ôi, chị họ Sắc Sắc, chị nhớ kỹ mặt em nhé, sau này chúng ta sẽ từ từ tính nợ, cái đó. Chị Hân, đưa chìa khóa xe của chị cho em, hôm nay em muốn mượn một chốc, chị giúp chủ tịch La đến sở cảnh sát giao thông làm biển xe, chúng ta cũng biết sự oai phong lẫm liệt của cái biển số xe, chẳng hạn như mấy số mà giống nhau, trưa nay em mời. Em mời. Hay là chị Chi hả? Ninh Hân cũng trừng mắt, vừa nghe hắn nói mời là đã có phản ứng. Đúng vậy, chị cho rằng bao một người vừa ngây thơ vừa đẹp trai như em thế này dễ lắm sao? Không trả công thì sao có thu hoạch? Đường Sinh nói xong liền cầm lấy chìa khóa từ trong tay cô ta, lại nói với La Sắc Sắc. Chuyện đăng ký công ty đó của chị không cần vội vàng, bàn bạc với người họ Lý kia là được. Việc trước mắt lúc này chính là bàn về việc giải quyết công bằng chuyện của bệnh viện trước. Bây giờ em đi đến bệnh viện xem một chút. Vừa nghe hắn nói muốn đến bệnh viện, sắc mặt Ninh Hân liền thay đổi. Ấy em nói chuyện thì bình tĩnh mà nói, đừng có lại động tay động chân. Ôi! Chị Hân, nếu người khác đánh em thì em cũng phải chịu nhịn sao? Đánh em bầm dập thành đầu heo chị bảo em không làm gì sao? Dù sao cũng là bị hắn trêu chọc, dù cho ở trước mặt La Sắc Sắc hắn cũng không tha, nhưng thấy quan hệ giữa La Sắc Sắc và hắn không phải bình thường, dù thế nào cũng không thấy hai người họ giống chị em họ được. Lời nói cũng tự nhiên như vậy, lúc này, Ninh Hân thấy có chút nghi ngờ. Thằng nhóc cả ngày chỉ thích nói lung tung, nếu chọc chị giận là em lập tức biến thành đầu heo đó, nghe rõ chưa? Không được động tay. Đường Sinh đồng ý một tiếng rồi liền đi ngay, còn lại hai người Ninh Hân và La Sắc Sắc, cả hai đều ngượng ngùng, ai cũng đều nhận ra người kia có quan hệ thân thiết với tên nhóc Đường Sinh, cuối cùng vẫn là Ninh Hân lên tiếng trước. Trước tiên đến văn phòng của tôi chút đã. Cực phẩm Thái Tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 60, có chuyện. Nguồn, mê chuyện. Khoảng 10 giờ 40 phút Đường Sinh đến bệnh viện, để xe vào bãi đỗ xe, đúng lúc hắn đi đến cửa phòng, thì điện thoại rung lên. Kìa! Tiểu Trư, sao lại là cậu gọi điện cho tôi vậy? Hóa ra người gọi điện đến là bạn học Chu Tiểu Thường ngồi cùng bàn, đây là việc hắn không ngờ tới. Thần tượng, có thông tin mới nhất về Đường Cẩn cần báo cáo với anh, không dám chậm trễ. Nhắc tới Đường Cẩn, liền làm hắn căng thẳng. Chuyện gì? Nói chậm thôi. Anh, có chuyện rồi, có bạn nào nào đó ở lớp khác đưa cho Đường Cẩn tờ giấy, em nghi là thư tình lắm. Cái gì? Không phải chứ. Cậu có nhầm không? Cậu đọc tờ giấy đó chưa? Em có thể nhìn thấy sao? Là em nhìn từ nét mặt của Đường Cẩn mà suy ra, em nghe nói cậu bạn đó trước học cùng một lớp với Đường Cẩn. Cậu khẳng định là có chuyện bên trong. Có. Anh, em lấy đầu ra cam đoan. Cậu học sinh đó chắc chắn có ý đồ với Đường Cẩn, nhất định là như vậy. Hừ, làm sao lại có thể? Cậu đi hỏi cậu bạn đó, rốt cuộc là có ý gì? Tôi ở bên này còn có việc, tạm thời không đi được. Được, anh, chuyện nhỏ này cứ giao cho Tiểu Trư em lo liệu, bảo đảm sẽ làm anh hài lòng. Chu Tiểu Thường coi Đường Sinh như thần tượng, lần này xem như là một cơ hội tốt để tới gần hắn. Tận dụng 10 phút giải lao giữa giờ này, cậu ta nhanh chóng tụ hợp mấy người bạn. Sau một hồi bàn bạc bí mật vạch ra một kế hoạch, sau cùng dặn đi dặn lại. Sau khi tan học, lập tức tập hợp ngay tại cổng trường. Đường Sinh cất điện thoại di động rồi lên lầu, hắn cũng không cho rằng Đường Cẩn là cô gái dễ dàng thay đổi tình cảm như vậy, Chu Tiểu Thường đầu óc có vấn đề, tuy nhiên ở thời đại này, truyền giấy đối với học sinh trung học mà nói phần lớn đều bị ngờ vực hoặc bị cho là trao đổi thư tình. Người ta muốn gán tội này cho ai, không thiếu gì cách trêu chọc, nhưng có rất nhiều chuyện do đó mà ra. Vừa nghĩ tới Đường Cẩn có vẻ thẹn thùng như có tình ý thầm kín với hắn, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác vô cùng ấm áp. Còn như Chu Tiểu Thường có điều tra chút gì về chuyện này hay không cũng không sao, hắn không nghĩ sâu xa hơn, điều quan trọng lúc này là hắn đang nghĩ chuyện thương lượng với người họ Mã, phía bên kia nhất định phải đến tìm người nhà Đường Cẩn. Từ vụ ẩu đả hôm qua là có thể thấy, Ninh Hân cũng nói cục phó hẳn của sở cảnh sát có tham gia vào vụ này, được lắm, hắn tuy rằng không mời được bí thư Đường. Nhưng thư ký Lý vẫn còn có thể dùng được. Hai ngày này Đường Vọng Bình cũng không lái xe nữa, cái xe ba bánh ông ta đạp đó cũng là xe chạy bằng điện, như vậy tiết kiệm tiền, không có tốn chi phí gì, cũng không cần bằng lái xe mô tô. Thực ra ông ta có bằng lái xe hơi, nhưng quy định mới không cho phép người điều khiển dùng bằng lái xe hơi để lái xe máy. Vốn ông ta có thể đi làm tài xế, nhưng ông ta đã hơn 40 tuổi, không ai cần một người lái xe cao tuổi như vậy, công việc nặng nhọc sợ ông ta chịu không nổi. Làm lái xe cần những tài xế có kinh nghiệm già dặn một chút, mà ông ta lại không có bí quyết, kết quả vẫn long đong. Lần này con trai Đường Vĩ bị đánh, lại gặp phải một đống chuyện, nếu không có Đường Sinh ra mặt làm thay đổi mọi chuyện, ông ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói thật,
trong lòng ông ta rất biết ơn Đường Sinh, từ lần đầu thay con gái ông ta ra mặt đánh bọn lưu manh Đại Hà Mễ liền đã có ấn tượng tốt với hắn, hàng loạt chuyện xảy ra sau đó thì không cần nói, hiện tại trong nhà tuy là có hơn 100.000 đồng, nhưng hai vợ chồng ông ta cũng không dám động đến. Mặc dù Đường Sinh bảo họ nên xử lý như thế nào thì xử lý như vậy, hai vợ chồng ông ta bàn bạc hay là bỏ qua trước. Hôm qua cậu em vợ Lý Quế Tường đến lấy 12.000 đồng, chính là số tiền bên trong khoản 100.000 đó, trước sau gì cũng phải trả, lần này coi như phải dùng đến khoản tiền này, trong lòng Đường Vọng Bình có chút áp lực, ông ta sợ một ngày nào đó Đường Dục trở mặt đòi tiền, như vậy thì phải làm sao? Tiền điều trị Đường Vĩ bị đánh hiện nay cũng do gia đình ông ta tạm ứng trước, muốn phía bên kia chi tiền ra cũng không dễ, Đường Sinh cũng không nói rõ, chỉ nói với vợ ông ta là không cần bà bận tâm lo nghĩ, nói thật, có thể không lo lắng được sao? Việc này rốt cuộc là có liên quan đến con trai của bà ta mà. Khi Đường Sinh bảo, Đường Vọng Bình đang hút thuốc. Ô, là cậu Sinh đến ư? Cậu hôm nay không đi học. À, chị họ của tôi đến, phải tiếp chị ấy, xin nghỉ phép một ngày, tiện đường vào thăm Tiểu Vĩ, đã đỡ chút nào chưa? Đường Vĩ vừa thấy Đường Sinh, ho một tiếng rồi liền ngồi dậy. Anh Sinh, em không sao, khỏe rồi, thì... Nhìn mắt cậu sưng phù, còn khỏe nỗi gì? Nói cho anh biết. Nói cho cùng thì vì sao cậu lại bị đánh? Đường Vĩ liếc nhìn cha cậu ta, Đường Vọng Bình thoáng cười khổ. Cậu Sinh bảo con nói thì con nói đi. Vâng. Đường Vĩ nghe theo lời của cha cậu ta, không sợ, được cha đồng ý là tốt rồi. Chuyện là như vậy, một cậu bạn ở lớp em chính là con trai của cục phó ma đó, em mượn của cậu ta 10 đồng, hôm trả tiền cậu ta đòi em tiền lãi, bảo mượn 10 đồng phải trả 20 đồng, nhưng khi mượn tiền cậu ta không nói như vậy, nếu không thì em đã không mượn. Vì chuyện này mà đánh cậu ư? Bao nhiêu người đánh? Đường Sinh cho mày. 4 người cùng đánh em cũng không có cơ hội đánh trả, mấy người họ nào có bị thương chứ? Em không hề đánh họ dù chỉ là một ngón tay. Đồ con rùa. Cậu nói hết tên của mấy người đó cho tôi biết. Đường Vọng Bình vội trừng mắt liếc con một cái, không cho cậu ta nói. Cậu Sinh, chuyện cũng đã như vậy rồi, anh đừng làm ầm ĩ lên nữa. Hừ, chú Đường, chú nghĩ đi đâu vậy? Cháu có thể là người xấu xa dễ dàng tùy tiện đánh người sao? Cháu nhất định phải biết tên của mấy người đó. Đường Vọng Bình và Đường Vít đều cứng họng, hắn té ra không dễ đánh người ư. Cha con họ trước đây cũng là nhìn lầm sao. Vẻ mặt của hai người họ khiến cho Đường Sinh có chút xấu hổ, hắn cười gượng nói lạc đề. Đúng rồi, chú Vọng Bình, phía bên kia không ai đến sao? Không, hôm nay không thấy họ đến. Đường Sinh gật đầu, nghĩ thầm, phía bên kia tìm cục trưởng Hàn gì đó của sở cảnh sát. Xem ra muốn nhờ vả. Đang suy nghĩ, điện thoại reo, vừa nhìn, là Ninh Hân gọi đến. Ôi! Đích thân cục phó Hàn đến tìm chị, nói trưa nay muốn mời chị ăn cơm. Chị chỉ bảo đến lúc đó gặp. Đường Sinh cầm di động bước ra khỏi phòng bệnh, trước mặt Đường Vĩ và cha cậu ta nói chuyện không tiện lắm, đóng cửa rồi mới nói. Không phải chứ. Chị Hân, vị cục phó Hàn này có phải tự cho rằng ông ta rất ngạo mạn không? Chị nói với ông ta như thế này, bảo buổi trưa cùng đi với mấy người bạn. Ông ta nếu vẫn muốn mời chị, chúng ta sẽ cùng đi ăn cả hội, không chịu thua, bảo chị sắc sắc gọi người họ Lý đến là được. Người họ Lý rốt cuộc là ai? Ninh Hân thật sự không biết người họ Lý trong câu chuyện của Đường Sinh và La Sắc Sắc là nhân vật như thế nào. Là cái đầu heo em khá ghét, nếu không phải còn có chút tác dụng, làm sao em lại để anh ta gặp chị? Em đi chết đi. À đúng rồi, La Sắc Sắc tóm lại là có quan hệ gì với em? Hắn cười. Không phải chị ấy đã nói với chị rồi sao? Em lừa quỷ hả? Không sao, nói với chị, cho dù cô ta là gì của em cũng không liên quan gì đến chị, phải không? Hắn cười nói. Nói như vậy nhé chị Hân, chị chắc chắn là người đầu tiên của em, chị ấy tốt hơn chị, không coi em ra gì. Em đợi đó, ngày nào đó chị không đánh em sống dở chết dở mới là lạ. Ninh Hân xấu hổ cắt ngang. Đường Sinh nhịn không nổi bật cười, lại vào phòng bệnh giải thích với Đường Vọng Bình hai câu. Chỉ nói phía bên kia có người đến thì lập tức gọi điện cho hắn, sau đó liền đi xuống lầu lái xe đến trường trung học Giang Lăng, sắp đến giờ tan học, buổi trưa đi ăn cơm phải gọi Đường Cẩn đi cùng chứ, cô ta là vai chính mà. Khi xe đến phố Giang Cao thì trường đã tan học, mà gần cổng trường đúng là có 4-5 người đang vây đánh một cậu học sinh, kìa, Chu Tiểu Thường. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 61, cậu bạn Tiểu Chu rắc rối. Nguồn. Mê chuyện. Đúng giờ tan học, người ở cổng trường rất đông, các học sinh rẽ hai hướng trái phải ra về. Đường Sinh đứng bên trái, hắn chậm rãi lại gần tấm bảng đen trên đường, nhìn Chu Tiểu Thường đang cùng 3-4 học sinh vây đánh một học sinh khác,
thầm nghĩ trong lòng, hắn nhớ tới cuộc điện thoại mà Tiểu Chu gọi cho hắn lúc trước, bọn trẻ danh, dùng bạo lực ư. Hắn còn chưa xuống xe, thì trông thấy chiếc xe địa hình nhỏ của Đường Cẩn phóng vội vào giữa. Đường Cẩn hoàn toàn không biết chuyện Chu Tiểu Thường là thám tử bí mật, càng không biết chuyện cậu ta ngầm báo cáo cho hắn. Nhưng vừa ra đến cổng nhìn thấy cậu ta đang bị vài học sinh vây đánh, liền vội đến cứu. Chu Tiểu Thường, cậu làm cái gì thế? Làm sao có thể đánh người chứ? Nếu không có liên quan đến Đường Sinh, Chu Tiểu Thường sẽ không giữ thể diện cho Đường Cẩn, nhưng hiện tại thì khác, vừa thấy cô ta xuất hiện, cậu ta vội vàng dừng lại, cũng bảo mấy cậu bạn dừng tay. Ô là Đường Cẩn à, không có, chúng tôi chỉ tán gẫu thôi. Không có. Bạn nhì cậu ấy, mắt bị thâm quần kìa. Cậu bạn đó chính là bạn học cùng lớp với cô ta năm lớp 6, tên là Ngụy Hoành Đông, lúc này mắt đã thâm quần đã như mắt gấu mèo, nhưng thấy cô ta thì vội nói. Đường Cẩn, không phải do tôi, bạn nói với các bạn ấy đi, các bạn ấy là vì tờ giấy tôi chuyển cho bạn. Đường Cẩn biến sắc, giận dữ nhìn Chu Tiểu Thường. Bạn ấy chuyển giấy cho tôi thì liên quan gì tới các bạn? Các bạn dựa vào đâu mà đánh bạn ấy? Cũng không hiểu vì sao, Đường Cẩn trước kia vốn không lo chuyện bao đồng mà hôm nay lại mạnh mẽ như vậy, dường như dạo này bị lây bệnh từ Đường Sinh. Ngoài ra cô ta cũng biết Chu Tiểu Thường rất khâm phục Đường Sinh, rất nghe lời hắn, nhất định là hắn đứng sau chỉ huy. Nói cho cùng, vẫn là do hắn làm. Quả nhiên, Chu Tiểu Thường cười một tiếng, giải thích. Chuyện đó là anh Sinh. Này 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 im ngay. Đường Sinh đi ra, chen vào giữa, nhíu mày nói. Liên quan gì đến tôi hả? Chu Tiểu Thường vừa thấy hắn đến, liền thở phào, Đường Cẩn khi thấy hắn thì càng chắc chắn, nhìn hắn nghi ngờ. Hắn ho một tiếng, nhìn Ngụy Hoành Đông, rồi nói với Chu Tiểu Thường và mấy cậu bạn. Tiểu Thường, bạn làm vậy là không đúng, chúng ta đều là bạn bè mà, có chuyện gì không thể giải quyết chứ? Với tư cách là lớp phó, tôi nhắc bạn hai điều, đây vốn là một việc làm không tốt, việc ấy mau xin lỗi các bạn đi, còn không đúng sao? Lần sau không được như vậy nữa nhé. Lúc này Đường Cẩn đã hiểu phần nào, vừa rồi Chu Tiểu Thường có nói anh Sinh, bây giờ cô ta đã rõ, hai người này có mưu mẹo. Đường Sinh hơi chột dạ, nhìn dáng vẻ Ngụy Hoành Đông có chút run sợ, không có gan làm, đoán chừng cũng chỉ là người đưa tin hộ, thật sự là cậu ta bị hoan, hắn vội nháy mắt ra hiệu với Chu Tiểu Thường, cậu này liền hiểu ngay. Ấy chết, đúng là hiểu nhầm, xin lỗi nhé, bạn xem, vừa rồi tôi lỡ tay, làm mắt bạn tím đen lên rồi, thật đáng trách. Rất xin lỗi, thành thật xin lỗi. Đều do tôi cả, mong bạn bỏ qua cho, các cậu, cũng xin lỗi đi. Kết quả là 4-5 cậu học sinh vây quanh xin lỗi Ngụy Hoành Đông, cậu ta cuối cùng cũng mỉm cười, nói rất thành thật. Không, không sao, là tôi va vào các bạn, đừng ngại, thì, hai ngày là khỏi ấy mà. Một nhóm học sinh vây quanh bàn tán, nhiều người trách Chu Tiểu Thường, làm cậu ta cảm thấy mình giống như một kẻ xấu. Đường Sinh tiến đến vỗ vào vai cậu ta, từ nụ cười gượng có thể biết bản tính nhu nhược của cậu ta. Giống như một người có giáo dục từ nhỏ, bất giác, trong lòng hắn có chút thương cảm khó nói, hắn lấy trong túi ra 200 đồng, đưa cho Chu Tiểu Thường, còn giả bộ trừng mắt. Đưa bạn ấy đi kiểm tra, mua chút gì tầm bổ. Anh Sinh, không cần đâu, thật sự không cần. Ngụy Hoành Đông có chút xúc động, mặt khác cũng sợ mấy người đó, cậu ta biết Chu Tiểu Thường rất nổi tiếng ở trường, tuy rằng không thể bằng mấy cậu ấm này nọ, nhưng không ít người hiểu rằng cậu này cũng không dễ đối phó. Đi kiểm tra đi, là cậu ta sai. Cần phải kiểm tra. Tiểu Thường, đừng đứng được ra thế, mau đi đi mọi người mau tản đi. Đường Sinh đưa tiền cho Chu Tiểu Thường, mỉm cười khuyên các học sinh đứng xem xung quanh giải tán, mọi người tản dần. Lúc đó, cô giáo Mai cũng đứng ở cổng trường, nhìn thấy cậu học sinh nổi bật giữa đám đông thì dừng lại quan sát. Không trùng hợp như vậy chứ. Đường Sinh khinh khỉnh, đưa mắt ra hiệu với Đường Cẩn, cô ta quay lại nhìn, vái, là cô giáo Mai, liền quay lại nhìn xoay hắn, xì một tiếng. Đáng đời. Cô ta còn bực cho bịp của hắn và Chu Tiểu Thường mà. Chu Tiểu Thường đang định cùng mấy người dẫn Ngụy Hoành Đông đi khám, Đường Sinh lại bảo. Tiểu Thường, bảo bạn nào đưa xe vào giúp Đường Cẩn, tôi và bạn ấy sẽ cùng đi bộ không cần đến xe. Cũng không đợi Đường Cẩn đồng ý, hắn liền để bạn khác đạp xe đi. Lại L, làm gì vậy? Không có xe thì đi bộ về à? Đường Cẩn phản đối, nhưng cũng không ngăn cản. Hắn hạ giọng. Tôi đưa đến chỗ chị Hân, ở bên kia. Chúng ta sang đó giải thích với cô giáo trước đã chứ. Lúc này, người xem đã tàn đi, Chu Tiểu Thường cũng thấy cô giáo Mai, sợ hãi nên đã vội vàng khoác vai Ngụy Hoành Đông đi. Học sinh thưa dần, Đường Sinh và Đường Cẩn cũng đến trước mặt cô giáo Mai, cô giáo sụ mặt, im lặng nhìn hắn. Thì, việc đó, thưa cô cũng biết chuyện đó, có phải không Đường Cẩn? Hắn cũng không rõ cô giáo có biết hay không, nên nhìn Đường Cẩn, ý muốn hỏi.
bạn rốt cuộc là như thế nào để tôi còn chống chế? Đường Cẩn không để ý đến hắn, cô Mai trước nói. Đường Sinh, hiện tại em vẫn còn là học sinh, chuyện của người lớn, em có thể ít can dự vào được không? Tôi nghĩ cần phải nói chuyện với người nhà của em nói đi, em còn họ hàng thân thích nào ở Giang Lăng không? Mời họ chiều nay đến trường. À không cần đâu ạ. Ông Đường Dục không cần mời đâu ạ. Ông ấy là một người háo sắc, mời đến thì không dám chắc sẽ. Cô Mai trước đỏ mặt, mắt đanh sắc sảo, Đường Cẩn ở bên cạnh trợn tròn mắt, nói nhỏ. Thưa cô, bảo bạn ấy lần sau chú ý hơn thôi ạ. Em ơi, Tiểu Cần à, em, làm sao em lại giúp cậu ta? Em như vậy là hại cậu ta đó. Đường Cẩn cũng đỏ mặt, cắn môi không dám nói tiếp, Đường Sinh bắt đầu phẫn nộ, trong lòng đống rung động, liền nói. Đúng lúc chị họ của em đến Giang Lăng, hay là cô gặp chị ấy? Như vậy. Tối nay mời cô đến. Cô Mai trước suy nghĩ một lát, cô cũng rất ngạc nhiên về hắn. Cũng được. Buổi chiều tan học tôi sẽ cùng Đường Cẩn đến ngõ lao đường. Cuối cùng cô Mai trước cũng đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, đến khi cô giáo Di xa rồi, hắn mới cùng Đường Cẩn ngồi vào xe. Vừa lên xe, Đường Cẩn liền hỏi. Bạn và Chu Tiểu Thường làm cái gì vậy? Vãi. Có làm gì đâu. Hoan cho tôi quá. Cả ngày nay tôi không đến trường mà. Vẻ mặt Đường Cẩn không tin. Bạn gặp tôi. Cậu ta cứ nhắc đến bạn Hoài. Hắn cười. Ồ. Bạn là vì chuyện cậu ta đánh bạn học sinh đó sao? Lát nữa tìm Tiểu Trư nói cho rõ, được chưa? Tôi biết, nhất định là cậu ta nói với bạn chuyện Ngụy Hoành Đông chuyển tờ giấy cờ hờ tôi. Đây, bạn tự xem đi. Cô ta lấy tờ giấy trong túi ra đặt lên đùi hắn, hắn mở ra xem, là giấy mời dự tiệc sinh nhật của bạn học. Ồ, chuyện này, cậu ta ngốc nghếch nói là thư tình gì đó. Vãi, không phải. Không cẩn thận để lộ rồi. Hoàn cho bạn sao? Hoàn sao? Đường Cẩn nhìn xoáy hắn, hắn tròn mắt cười đau khổ, bắt đầu đi đến công trường. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 62, muốn làm gì thì làm đi. Nguồn, mê chuyện. Đạp xe ra đường Giang Hiệu, Đường Sinh nhận được điện của Ninh Hân, nói là đến khách sạn Vọng Giang dự tiệc. Khách sạn Vọng Giang là một khách sạn lớn nổi tiếng ở Giang Lăng, khách sạn duy nhất không kinh doanh karaoke bao hay phòng ngủ. Thông thường, người đến nơi đây đều là những nhân vật có chức quyền trong thành phố, ví như hiện nay người có tiền rất nhiều, ăn một bữa cơm cũng không thấm vào đâu. Đối với Đường Cẩn mà nói, cô ta đến khách sạn lớn như thế này thì có phần trộn dạng. Trên thực tế cho tới bây giờ cô ta và người nhà chưa bao giờ đến những khách sạn hạng sang như thế này, ngay cả bạn bè của người thân trong gia đình có tiệc mừng gì đi chăng nữa cũng chỉ tìm một khách sạn cỡ trung bình, hoàn toàn chưa đến khách sạn đắt tiền như vậy. Trong mắt cô ta, có thể hình dung khách sạn Vọng Giang qua bốn chữ, nguy nga trắng lệ. Một nhóm các cô gái xinh đẹp lịch sự đứng trước cửa khách sạn, mặc váy dài, thật là lóa mắt. Đường Sinh dẫn cô ta vào, hỏi phòng nào đó, đi thẳng lên tầng 2, đúng lúc Ninh Hân đang đứng chờ ở chân cầu thang. Khỏi phải đi tìm, thấy hắn dẫn Đường Cẩn tới, Ninh Hân mỉm cười chào cô ta. Phó cục trưởng Hàn mời một người họ Mã đến. Phó cục trưởng giáo dục đào tạo họ Mã kia ư? Còn có ai vậy? Ninh Hân nháy mắt, nói nhỏ. Ngoài phó cục trưởng Hàn của thành phố chúng ta, còn có phó bí thư lý của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố. Mặt Đường Sinh hơi ngửa lên, cười nói. Để làm gì? Kéo một nhóm quan chức đến để dọa người à? Chị sát sát đâu? Chị ấy đi tiếp người họ Lý kia, tôi. Người này không biết có dựa được không? Chị bị áp lực lắm. Lời Ninh Hân nói đúng là sự thật, cô ta tự tham gia vào chuyện này, cha cô ta cũng không biết, phía bên kia cũng coi như giữ thể diện cho cha cô ta, lại là phó bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật, còn là phó cục trưởng của thành phố, nhưng bọn họ bày ra cách này rõ ràng là muốn ép cô ta mà. Tuy rằng trong đầu nghi ngờ Đường Sinh và bí thư Đường có quan hệ, nhưng cha của cô ta cũng không dám khẳng định chắc chắn, cho dù là có quan hệ đi nữa, hắn ta chỉ là một thằng nhóc. Ở trước mặt bí thư Đường lời nói có bao nhiêu giá trị. Hôm nay mấy người này, nếu có làm mất lòng cũng không tốt. Làm sao bây giờ? Ninh Hân rất ưu sầu, đổi lại lúc bình thường cô ta tham gia công tác chính trị hoặc làm nhiệm vụ điều tra phá án, chưa từng liên quan đến chính trị. Chị Hân, như vậy đi, chị đi đối phó với bọn họ, chúng em sẽ lánh sang phòng khác, chị cố tỏ ra cao thượng một chút, tiếp đó làm bộ phải qua bên này kính rượu, nói ở phòng số mấy, sau đó ngồi ở bên này không quay lại. Bọn họ thế nào cũng sẽ hiếu kỳ mò sang đây. Ninh Hân ồ một tiếng, lại lo lắng nói. Người họ Lý đó rốt cuộc là ai? Có được không vậy? Được hay không, chị không cần để ý, chị nhớ kỹ cứ làm bộ đúng mực, không kiêu ngạo không xu nịnh là được rồi. Nói xong, hắn vây nhân viên phục vụ đến hỏi muốn một phòng, cô nhân viên nói hình như không còn, hắn bảo. Phòng trả giá gấp 3.
có tiền mua tiên cũng được. Người nhân viên làm bộ hỏi quầy tiếp tân, sau đó liền đưa ra số phòng.
Phòng 211 tầng 2, xin mời.
Đường Sinh nháy mắt với Ninh Hân.
Phòng 211, chị để điện thoại ở chế độ chuông, chúng em ở bên này chuẩn bị xong, sẽ gọi ba hồi chuông cho chị.
Ừ, vậy chị đi qua đó trước.
Ninh Hân vẫn lo lắng, cô ta thật chưa từng trải qua trận đấu nào với các nhóm lãnh đạo.
Chờ Ninh Hân đi, Đường Sinh dẫn Đường Cẩn vào phòng 211, đồng thời lấy máy điện thoại di động gọi cho La Sắc Sắc.
Chị Sắc Sắc, thiết chưa?
Ừm.
Vậy để ông ta nghe điện thoại.
Hắn vừa gọi điện thoại, đồng thời vừa đưa tay cầm tay Đường Cẩn, cô ta muốn tránh cũng không tránh được, mặt đường đỏ, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác ngọt ngào.
Khỏi phải nói, hắn gặp chuyện mà xử trí rất bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt.
Thật đáng khâm phục.
Không nói trong lòng Đường Cẩn khâm phục Đường Sinh như thế nào nữa, hắn chờ Lý Trọng Phong nhận điện thoại, mới nói.
Thư ký Lý, ít người thì không vui, anh hai ngày nay không phải đang tham gia công tác chấn chỉnh tác phong ủy ban kỷ luật thành phố sao? Trưa nay mời mấy vị đứng đầu của ủy ban kỷ luật thành phố dùng bữa không phải là rất tốt sao?
Bí thư nhờ anh nhắn dùm, mời vài vị lãnh đạo, không mời không được.
Lý Trọng Phong làm việc trong chốn quan trường cũng đã được vài năm, đương nhiên hiểu ý của hắn.
Tôi sợ không mời được bí thư Bạch của ủy ban kỷ luật thành phố.
Anh ta cũng chỉ giữ chức thư ký, mới là ở cấp trưởng phòng, làm sao có vị trí gì trong mắt chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố chứ?
Ôi!
Anh thật là ngốc, tình cảm giữa các lãnh đạo được nối kết chính là thông qua người thư ký, có thể nói là một loại thăm dò. Anh cho rằng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố sẽ tùy tiện từ chối lời mới của anh sao?
Ông ta sẽ không ngẫm nghĩ xem vì sao một thư ký nhỏ như anh lại mời ông ta dùng cơm sao?
Đường Sinh, tôi sợ bí thư Đường biết chuyện này.
Vậy anh không sợ tôi nói lộ ra một số chuyện sao?
Trưởng phòng Liêu rất ghét phong cách này, thế nào?
Tôi hiểu rồi.
Tôi sẽ gọi điện ngay.
Lý Trọng Phong nghiến răng, vậy là xong, anh ta chết chắc.
Đường Sinh cất điện thoại trừng mắt nhìn Đường Cẩn. Cô ta cũng không hiểu rõ hắn vừa nói gì, nào là lãnh đạo với thư ký, cái quái gì vậy?
Quả thực, tình hình quyền lực trong bộ máy chính trị ở Giang Lăng rất tinh vi phức tạp, bí thư Đường mới nhận chức, rõ ràng không thể mở rộng phạm vi, để thư ký đi thăm dò thái độ của các ủy viên của ban kỷ luật thành phố là chuyện bình thường, cho nên khi Lý Trọng Phong lấy hết can đảm gọi điện đến, bí thư Bạch của ủy ban kỷ luật thành phố có chút ngạc nhiên.
Không phải sao?
Thư ký của bí thư Đường mời ông ta ăn cơm.
Đây là do ai đề xướng ra?
Tôi là một ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật thành phố đi tiếp một thư ký.
Dù cho anh ta có là thư ký của bí thư thành ủy, anh ta cũng không có tư cách.
Nhưng chính điều này lại làm ông ta khó xử, bí thư Đường muốn làm gì vậy?
Nhìn không rõ sao?
Có thể khước từ sao?
Thư ký của ông ta mời đi, ông ta mà từ chối, thì chẳng khác nào nói rõ lập trường chính trị của ông ta, không thể được.
Cứ như vậy, 20 phút nữa.
Khách sạn Vọng Giang hôm nay đón tiếp nhân vật có địa vị nhất thành phố Giang Lăng. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố.
Lý Trọng Phong cũng đã suy nghĩ đến, anh ta có thể mời bí thư Bạch, nhưng mà làm sao mời được đây?
Việc này bí thư Đường cơ bản không hay biết, có thể nói không còn đường sống ở Giang Lăng này, trước mắt vẫn giữ được thăng bằng, nhưng qua hôm nay thì sao?
Trời ơi!
Anh ta càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng thấy hối hận, nhưng hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, chốt làm thì phải làm đến cùng.
Khi Lý Trọng Phong đưa bí thư Bạch đi vào phòng 211, Đường Sinh, La Sắc Sắc, Đường Cẩn đang ngồi liền đồng loạt đứng lên.
Chứng kiến cảnh này bí thư Bạch ban đầu ngạc nhiên, sau đó cảm nhận được bầu không khí tự nhiên, trước khi đến ông ta còn tưởng rằng bí thư Đường sẽ đích thân ngồi ở đây đợi mình, trong bụng mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng lúc này trong căn phòng bình thường không chiến tranh khác xa trốn quan trường này, vô hình chung cũng làm ông ta thấy thư thái hơn, nếu như bí thư Đường ngồi ở đây thì sẽ khác.
Bí thư Bạch lướt nhìn qua hai cô gái, khen thầm, cuối cùng lúc nhìn thấy Đường Sinh thì ngẩn ra, giống như đã từng gặp rồi.
Cũng khó trách, con trai của bí thư Đường, ít nhiều cũng có nét giống cha, người ít gặp thì thấy ngờ ngợ.
Lý Trọng Phong trong lòng cũng giận Đường Sinh cưỡng ép anh ta, lúc này càng như chui đầu vào miệng cọp, không được, anh ta phải điều khiển hắn.
Bí thư Bạch, xin giới thiệu một chút.
Đây là Đường Sinh, ngài có thấy quen không?
Anh ta rõ ràng muốn chỉ ra thân phận của Đường Sinh, cũng bởi vì lúc bí thư Bạch giật mình nhìn hắn, rõ ràng anh ta phát hiện ra điều gì đó, sau đó thì hiểu ra.
Cậu nhóc này nhìn rất quen, ha.
Bí thư Bạch vốn là rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn sang Lý Trọng Phong, thấy anh ta cười thích thú, hơn nữa thấy Đường Sinh trông rất quen, trong lòng lập tức hiểu ngay, lúc bắt tay Đường Sinh lại nhìn vào mắt hắn, giống lắm.
Lý Trọng Phong lại thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhận ra là tốt rồi, anh ta chỉ là vai phụ, nếu không thì trò chơi này sẽ không thể bắt đầu diễn.
Đường Sinh làm sao lại không rõ ý đồ của anh ta, trong bụng nghĩ anh được lắm, ngay sau đó,
lại giới thiệu La Sắc Sắc. Bí thư Bạch, đây là La Sắc Sắc, chị ấy làm việc ở sở tài chính của tỉnh, lần này là đặc biệt đến thăm Đường Sinh. Lại nói hở, Lý Trọng Phong sợ Bí thư Bạch chưa nhớ rõ, nhấn mạnh bốn chữ sở tài chính tỉnh, Bí thư Bạch càng cười tươi. Mấy người ủy viên thường vụ của thành phố ai mà không biết vợ yêu của Bí thư Đường là trưởng phòng Liêu ở sở tài chính tỉnh chứ? Có một số lời thật sự là không cần nói rõ, chỉ cần nói qua một chút là hiểu, Bí thư Bạch cũng là người sành sỏi trong chốn quan trường, sao có thể không rõ. Tất cả đồ ăn đều đã được mang lên, mấy người họ ngồi xuống dùng nữa, Đường Cẩn ngồi bên phải Đường Sinh, cô ta thận trọng nhất, mặc dù cô học sinh cấp 3 không quan tâm đến chuyện chính trị này chưa từng có cơ hội gặp mặt Bí thư Bạch, nhưng cũng có thể nhìn từ phong thái của ông ta mà thấy ông ta không tầm thường. Ngoài ra lúc Đường Sinh gọi điện thoại, cô ta cũng nghe được tất cả. Nói gì mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, nhất định chính là người đứng trước mặt đây. Có thể nói cô ta là một quan hoang, cô học sinh cấp 3 cơ bản không phân biệt rõ được những người lãnh đạo thành phố là ai với ai, hay ai trước to, chỉ biết bí thư thành ủy là người đứng đầu, chủ tịch thành phố đứng thứ hai, còn lại thì không rõ, cái gì mà ủy viên thường vụ với không ủy viên thường vụ thì càng không hiểu. Bí thư Bạch tên đầy đủ là Bạch Thiện Dân, khoảng 56, 57 tuổi, trang phục khá giản dị, không có chút cao sang nào. Ông ta nghĩ thầm, tiểu đường mời ông ta đi ăn phải chăng muốn chuyển thông tin gì? Mời bác Bạch ngồi, cháu đi rửa tay một chút. Đường Sinh có vẻ rất khách sáo, trước khi đi còn đưa mắt nhìn Lý Trọng Phong. Anh ta liền hiểu ngay. Cậu chưa đến khách sạn Vọng Giang lần nào mà, để tôi đưa cậu đi. Anh ta nói như vậy vừa để có lý do ra ngoài với Đường Sinh, vừa giống như nói với chủ nhiệm Bạch, đây là cậu chủ nhỏ, anh ta đang làm việc cho gia đình hắn, ông ta đã hiểu. Anh ta chỉ là một thư ký nhỏ. Bạch Thiện Dân gật đầu cười, chờ mấy người họ đi rồi, quay sang hỏi La Sắc Sắc. Tiểu La làm chức gì ở sở tài chính tỉnh vậy? Ồ, Bí thư Bạch, tôi làm ở phòng xét duyệt, trưởng phòng chúng tôi họ Liễu. Một câu đơn giản này đã quá rõ ràng. Ừm, dùng trà chờ họ về rồi cùng ăn. Ông ta lúc này đã chắc chắn Đường Sinh là người nhà của Bí thư Đường. Đường Sinh và Lý Trọng Phong đi ra ngoài. Đi được một vòng, thì thầm mấy câu, không hề đi đến phòng vệ sinh. Nói xong Đường Sinh bảo Lý Trọng Phong đi về trước, còn hắn thì dạo vòng quanh khách sạn, 7, 8 phút sau, gọi điện cho Ninh Hân, sau 3 hồi chuông liền tắt máy, lúc này mới quay về phòng. Thật không phải, bác Bạch, vừa rồi cháu có cuộc điện thoại. Không sao, chúng ta bắt đầu thôi. Bí thư Bạch tươi cười. Trọng Phong, mấy đề nghị anh vừa đề xuất rất hay, lần này ủy ban kỷ luật mở rộng công tác chấn chỉnh tác phong trên diện rộng, văn bản thành ủy vừa đến, lập tức liền triển khai làm ngay. Lý Trọng Phong đồng ý. Lén liếc mắt nhìn Đường Sinh một cái, tất cả điều nên nói anh ta đã nói hết rồi, hắn muốn diễn trò gì thì mau diễn đi chứ. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 63, Quan Lớn. Nguồn, mê chuyện. Ninh Hân ở bên kia đối phó cũng đủ khổ, sau cùng nói ở phòng 211 có mấy người bạn, bảo phải qua đó kính rượu mới thoát. Cô ta làm đúng theo lời dặn của Đường Sinh, huyên thuyên tán gẫu với Phó Bí Thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Phó Cục trưởng Hàn, Phó Cục trưởng Mã, cũng không nói đến chủ đề chính, ba người họ cũng tự khoe khoang thân phận của mình, không ai đề cập đến vấn đề chính trước, kết quả là kéo dài thời gian cho cô ta, điện thoại vừa reo là cô ta liền đi. Vào phòng 211, vừa bước vào đã nhìn thấy Bạch Thiện Dân ngồi ở chính giữa, Ninh Hân không khỏi giật mình. A, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Bạch. Lúc ấy có chút mơ hồ, nếu không phải có Đường Sinh, Đường Cẩn, La Sắc Sắc đang ngồi ở đó. Cô ta còn nghĩ rằng mình vào nhầm phòng. Ngoài ra còn có một người đàn ông, hình như chưa gặp bao giờ, đại khái như lời Đường Sinh nói thì là họ Lý. Nếu nói Bí thư Bạch làm việc ở Giang Lăng đã nhiều năm, Ninh Hân chưa từng gặp ông ta là nói dối, nhưng cô ta chưa gặp Lý Trọng Phong bao giờ thì là sự thật. Chị Hân, chị đã đến rồi. Mời chị vào, muốn cùng người lãnh đạo trực tiếp của chị có thể bỏ qua người ta sao? Vào đi, giới thiệu với chị, vị này là Bí thư Bạch của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Bác Bạch, chị ấy, nhất định bác còn nhớ, địch thủ đáng gờm phá nhóm Lưu Manh. Nhớ, có ấn tượng, người có năng lực nhất trong đội đặc công. Nào, lại đây, ngồi đi, sao lại là chị của cháu? Đường Sinh gật gật đầu. Vâng ạ, cái mạng nhỏ của cháu là nhờ chị Ninh Hân cứu, thiếu chút nữa là cháu bị nhóm Lưu Manh say thành cám. Hắn lại bắt đầu nói láo, nhưng chính loại nói láo này làm quan hệ giữa hắn và Ninh Hân gần hơn, ân nhân cứu mạng mà, Bí thư Bạch đã hiểu. Bí thư Bạch đương nhiên là hiểu. Liên tưởng đến đầu tiên là Bí thư Đường và Chủ tịch quận Ninh Thiên Hữu có quan hệ với nhau. Ninh Hân vẫn không có phản ứng gì, không dám nghĩ sẽ ngồi cạnh người đứng đầu Ủy ban Kỷ luật thành phố Bạch Thiện Dân ở đây. Được lắm, Đường Sinh, bây giờ chị phục rồi,
nếu như mấy người phó cục trưởng hẳn có tìm đến, gặp ông ta thì còn dám tham gia vào nữa không? Thế là, Ninh Hân ngồi xuống, nói mấy câu khách sáo với Bí Thư Bạch, Đường Sinh cũng khẽ nói chuyện với Đường Cẩn, nói mãi tiếng to dần. Không phải chứ? Một thứ trưởng bộ giáo dục nhỏ mà dám thỏa sức làm càn sao? Người kia thật bị đánh đến bại liệt. Đường Cẩn thật sự hoảng hốt, bây giờ cô ta hiểu Đường Sinh rất rõ, đầu hắn suy nghĩ rất nhanh, không thể theo kịp hắn, lúc đầu khẽ trò chuyện rất vui, không hiểu sao hắn lại la toán lên, nhưng cô ta cũng không nốc, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý đồ của hắn. Không chưa liền mà, chỉ là phải khâu ở đầu không biết là bao nhiêu mũi. Bốn người Bạch Thiện Dân, La Sắc Sắc, Ninh Hân, Lý Trọng Phong bị thu hút sự chú ý vào câu chuyện. Đường Sinh chính là muốn như vậy. Mấy cảnh sát chìm kia cũng đánh người. Cha của em nhỏ đó không sao chứ? Đường Cẩn càng ngày càng chột dạ, giọng nói có chút run. Không, không phải, là xé tan quần áo. Thật là quá đáng, bác sĩ để bệnh nhân nằm trên giường theo dõi, người họ Mã kia chỉ dựa vào quan hệ mà gọi người đến đồn công an đưa cậu ta ra. Dù nói thế nào đi nữa thì cậu ta cũng mới chỉ là học sinh lớp 2. Học sinh đánh nhau cũng đưa đến đồn cảnh sát. Đây không phải là ỷ thế ức hiếp người khác sao? Đường Sinh nói xong quay sang cười khổ với Bạch Thiện Dân. Ồ! Bác Bạch, bác đừng để ý, cháu thẳng tính, nghe những chuyện như vậy rất dễ tức giận, nào! Chúng ta ăn cơm thôi, không nói nữa, xã hội này ư toàn quan chức bao che cho nhau, chỉ người dân là khổ thôi. Hắn nói vậy rõ ràng là kích động Bạch Thiện Dân, trên thực tế trong trí nhớ của hắn thì ông ta là một cán bộ chính trực của Ủy ban Kỷ luật, danh tiếng luôn rất tốt. Những tham quan ô lại thua dưới tay ông ta nhiều không đếm xuể, nhưng ông ta cũng là một người có bản lĩnh, những chuyện có thể chú ý đến cũng có hạn. Tiểu Đường, cháu nói vậy là tát vào mặt ta rồi. Bạch Thiện Dân chỉ tay vào Đường Sinh, lắc đầu cười đau khổ. Đường Sinh đứng lên, nâng một chén rượu lên nói. Bác Bạch, cháu chỉ là một đứa trẻ thì hiểu biết gì. Bác đừng để bụng, cháu kính bác một ly, nhưng nói thật, loại cẩu quan lộng quyền hành hung này, thật là cần phải nghiêm khắc trừng trị. Lý Trọng Phong cũng phản ứng. Lập tức lên tiếng. Cậu còn nhỏ không nên tham gia những chuyện như thế này, Bí Thư Bạch là bao thanh thiên ở Giang Lăng, làm sao có thể bỏ qua cho một kẻ mất hết tính người như vậy chứ? Hai người cùng hợp sướng, Bạch Thiện Dân cười khổ trong bụng, rõ rồi, hóa ra là có chuyện như vậy, được, ông ta giữ thể diện cho Tiểu Đường, đội quân của Bí Thư Đường này ông ta sớm muộn cũng phải vào, ủy ban kỷ luật mà, cùng là người lãnh đạo làm việc trong đảng ủy. La Sắc Sắc bên cạnh gật đầu, nghĩ thầm. Tên nhóc này cũng to gan. Có phải muốn ủy ban kỷ luật đến tìm cha cậu ta? Ninh Hân lại một lần nữa nhìn rõ ý đồ của Đường Sinh, hắn đang khích Bí Thư Bạch, hơn nữa ông ta dường như đã tin hắn, như vậy không khó nhận ra hắn và Bí Thư Đường có quan hệ với nhau, nếu không thì sao Bí Thư ủy ban kiểm tra kỷ luật ủy viên ban thường vụ thành ủy thành phố có thể ngồi đây trò chuyện với hắn? Đang trò chuyện, cửa phòng đóng mở, người đi vào chính là Phó Cục trưởng Hàn, y đến vì Ninh Hân, y vốn cũng không nghĩ Chủ tịch Quân Ninh, mượn bữa trưa này nói chuyện với cô ta. Nào có biết cô ta né tránh? Không được, phải dẫn cô ta trở lại. Nhưng vừa tiến vào đã nhìn thấy Bạch Thiện Dân, y phát hoảng, ly rượu suýt chút là rời khỏi tay y. Hả? Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng. Xin lỗi. Xin lỗi. Bí Thư Bạch ngẩng đầu nhìn y, ông ta không nhận ra Phó Cục trưởng Hàn, nhưng hình như đã từng gặp ở đâu đó. Phó Cục trưởng Hàn toát mồ hôi chán, liếc nhìn Ninh Hân ngồi ở bên cạnh, nuốt nước miếng liền vội đi ra ngoài. Bạch Thiện Dân nói một câu như có chút suy nghĩ. Người này trông quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Ninh Hân hốt hoảng, nhìn qua bên Đường Sinh, hắn lại nhìn ra phía cửa, cô nhìn cái gì, cô có thể đi rồi. Bí Thư Bạch, Đường Sinh, mọi người ăn trước, tôi qua chào hỏi mấy người bạn. Cô ta hiểu ý hắn, thật là nóng như lửa đốt, để Phó Cục trưởng Hàn nhìn thấy Bạch Thiện Dân là đủ, hoàn toàn không cần nói gì, hắn cũng không nói được họ. Bí Thư Bạch gật đầu cười, Đường Sinh cũng nói. Ồ! Chị, đi nhanh rồi về nhé, lát em còn có chuyện muốn nói với chị. Đây là hắn ngầm ra hiệu cho Ninh Hân, cô ta không có chuyện gì đáng nói với họ cả, người họ Hàn nếu là người thông minh, sẽ biết nên làm thế nào. Ninh Hân đi ra hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tuy rằng thái độ của Bí Thư Bạch hòa nhã dễ gần, nhưng ông ta là một trong những lãnh đạo cao nhất ở Giang Lăng, chẳng qua là ngồi bên cạnh có một áp lực lớn, ăn cơm cùng ông ta thật khó. Vị Phó Cục trưởng Hàn kia lúc này đã về tới phòng. Nhẹ nhàng đem chuyện đã thấy kể cho Phó Bí Thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý. Vị Phó Bí Thư Lý này vừa nghe xong, mặt liền biến sắc, gần đây có nghe nói Ủy ban Kỷ luật thành phố triển khai công tác chống tham nhũng, không lẽ là Bí Thư Bạch đích thân đi kiểm tra. Không ngờ Ninh Hân quen với ông ta. Con gái của Ninh Thiên Hữu thật quen biết rộng, xem ra hôm nay không nên đến đây.
Cục phó giáo dục Mã không biết phó cục trưởng Hàn và phó bí thư Lý đang nói gì, nhưng ông ta cũng không tiện hỏi. Ninh Hân nhanh chóng quay lại, lần này Hàn Khải và phó bí thư Lý cùng đứng lên. Tiểu Ninh, cô đã về. Thái độ của hai người họ rõ ràng đã thay đổi, lúc trước họ không coi Ninh Thiên Hữu hay Ninh Hân ra gì, nhưng chuyện không ngờ mà tới, hiện tại thì khác, ai có thể ngờ cô ta có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với bí thư Bạch của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Cô gái này rất có bản lĩnh. Phó cục trưởng Mã cũng cảm thấy không bình thường, bụng nghĩ. Ông Hàn, ông làm gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Hân với dáng vẻ rất kiêu ngạo. Phó cục trưởng Hàn, bí thư Lý, phó cục trưởng Mã, thật không phải, tôi bên đó. Hàn Khải hiểu ngay, vội vàng nói. Tiểu Ninh, cô đang bận, cứ tự nhiên. Ninh Hân gật đầu bước đi. Hàn Khải lúc này mới nói với phó cục trưởng Mã. Ông Mã, thức thời đi, chúng ta vốn không thể đụng đến cô ta. Nói xong liền lắc đầu cười đau khổ. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 64, thay đổi thái độ. Nguồn, mê chuyện. Phó cục trưởng Mã rời khách sạn Vọng Giang nhưng cũng không hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hàn Khải chính không hề nói với ông ta y đã gặp ai. Mà mấy người Đường Sinh bên này cũng sắp tàn tiệc, mấy người họ cùng nhau đi ra, ở ngoài cửa chính của khách sạn Bí Thư Bạch còn vỗ vai Đường Sinh nói câu gì đó, cười rất thân mật. Hàn Khải chính và Phó Bí Thư Lý từ phía sau cũng thấy được cảnh đó. Hai người họ chưa về, mà để Phó Cục trưởng Mã về trước, còn họ đi vào phòng vệ sinh, còn nói về chuyện này, vừa lúc ra ngoài thì thấy Bí Thư Bạch đi ra từ cửa chính của khách sạn, cả hai người đều dừng bước, không dám đi tới gần chỉ đứng quan sát từ đằng xa. La Sắc Sắc và Lý Trọng Phong cùng tiễn Bí Thư Bạch về, mở cửa chiếc Audi mới tiện ông ta. Còn ba người Đường Sinh, Ninh Hân và Đường Cẩn leo lên xe đen nên ngang cùng nhau đi. Lúc này Phó Bí Thư Lý và Hàn Khải Chính mới đi ra, sắc mặt hai người có phần hơi nặng, nhìn nhau, cười đau khổ. Ông Hàn à, ông còn phải đi giải bày với đồng chí Tiểu Ninh, không thể để chuyện hôm nay làm cô ấy có định kiến gì được. Điều này, tôi hiểu, ông Lý, có phải cuối tuần này ông cũng chỉ huy chi đội đặc công làm nhiệm vụ kiểm tra xem xét hả? Phó Bí Thư Lý khẽ gật đầu. Ừm. Nên đi, nhóm lưu manh ở phố Đông đã bị Ninh Hân dẹp, đây là công lớn, cần phải tuyên dương. Hai người họ ngầm hiểu không nói ra, cái gì mà có công với không có công thực ra không giữ trong lòng, chủ yếu là muốn để lại ấn tượng với Ninh Hân, cô ta nếu quen với Bí Thư Bạch, hai người họ lại tham gia chuyện ghép cô ta với Phó Cục trưởng Mã thì đúng là không thông minh. Đường Sinh thong thả lái xe đi trên đường lớn, dù thế nào trông hắn cũng không giống một người mới học lái xe. Đường Cẩn ngày hôm nay lại có dịp mở rộng tầm mắt, lần này đối với cô ta mà nói cũng là một loại rèn luyện, bản thân cùng ăn cơm với vị quan lớn của thành ủy trong truyền thuyết. Đối với một người dân bình thường mà nói, đây đúng là có nằm mơ cũng không dám tin, đồng thời cũng nhận ra, Đường Sinh hắn có chỗ dựa. Ninh Hân hiện tại đã khẳng định Đường Sinh có quan hệ với Bí Thư Đường, đừng nói tự cô ta còn khá lợi hại, bắt hắn phải chăm sóc. Chị à, trò vui hôm nay chị thấy hài lòng không? Ừ, coi như em lợi hại, chị về phòng bên kia, thái độ của Phó Cục trưởng Hàn và Phó Bí Thư Lý lập tức thay đổi. Hắn cười nói, chị, đó là mấy người họ thức thời đều là người tài giỏi mà. Chuyện phó cục trưởng Mã đó chị muốn xử lý như thế nào thì tùy, có khi phó cục trưởng Hàn còn có thể giúp đỡ chị nữa, bọn người quen thói hung hăng càng quái, trong mắt chúng không có pháp luật, thì cần phải xử lý. Ninh Hân nói, em cũng giỏi quá ha, trước mặt Bí Thư Bạch mà dám nói về con của phó cục trưởng Mã kia, muốn ông ta giết hết à? Đúng thế, không giết hết trong lòng em khó chịu lắm, con bất hiếu, cha có phần, chuyện của con trai, ông ta cần phải chịu trách nhiệm. Vậy em kiêu ngạo như thế, cũng là từ cha em mà ra. Ninh Hân nghĩ, hắn cũng không hơn gì con trai ông Mã. Đường Cẩn ngồi phía sau bật cười, nhưng trong lòng cô ta đang rất xúc động, hóa ra tất cả đều là vì chuyện gia đình. Em hư ư. Đường Sinh quay đầu lại thoáng nhìn Đường Cẩn, lại nhìn sang Ninh Hân. Nhưng em là người lương thiện mà. Lần này đến lượt hai cô gái tròn mắt nhìn nhau, Ninh Hân ngồi phía trước hỏi Đường Cẩn. Tiểu Cẩn, cậu ta là người tốt sao? Đường Cẩn đỏ mặt. Em không biết. Câu này giống như thừa nhận lời hắn nói tôi là người tốt. Ninh Hân mỉm cười không nói gì, chỉ có điều liếc nhìn Đường Cẩn rất kỹ, kỹ đến nỗi mơ hồ như mồ hôi sau lưng tuôn ra không ngừng, mặt càng đỏ hơn. Buổi chiều Đường Cẩn còn phải đi học, đưa Ninh Hân đến cổng chi đội đặc công trước, rồi hắn mới tiếp tục lái xe đi Giang Cao. Đường Sinh, mới khai giảng chưa được mấy ngày, bạn đã nợ môn, cũng đều do chuyện của gia đình tôi liên lụy đến bạn. Đường Vĩ đã đúng, mọi người lại bị ức hiếp, tôi làm sao cho qua được. Tôi nói rồi, không để bất cứ kẻ nào bắt nạt bạn. Vậy bạn hứa với tôi, giải quyết xong chuyện này, bạn sẽ quay lại trường chăm chỉ học hành.
Đường Cẩn lo lắng rằng các môn học của hắn bị kéo hạ xuống, kỳ thật cô ta nào biết hắn hoàn toàn không cần phải học hành gì.
Ừ, tôi cũng không muốn nợ môn, nếu như để ai đó biết được, không chặt đứt chân tôi mới lạ.
Nghe hắn nói như vậy Đường Cẩn thẻ lưỡi, tuy rằng không biết người mà hắn nói đến là ai, nhưng cũng lờ mờ đoán được là người nhà của hắn.
Đúng rồi, Đường Cẩn, buổi lễ mừng sinh nhật của các bạn trong lớp bạn là khi nào vậy?
Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, dự tính là vào cuối tuần này, thực ra tôi không muốn đi, nhưng lại không thể từ chối.
Sao?
Sợ sẽ có người quấy rối bạn à?
Tôi đi cùng bạn là được, ừm.
Đường Cẩn tròn mắt.
Tôi không dám đi với bạn đâu, chúng tôi có mấy người bạn thích khoe khoang, tôi sợ bạn chịu không nổi lại.
Không đâu, những người khoe khoang đó không có quan hệ gì với tôi, bạn là hoa khôi của trường tránh sao được không bị làm phiền, tôi đi giúp bạn.
Đến lúc đó sẽ nói sau, không biết có thể đi cùng bạn bè được không?
Cô ta đang tưởng tượng nếu dẫn hắn cùng đi, các bạn sẽ thấy thế nào?
Mới nghĩ mặt đã ửng đỏ, nhưng đúng như hắn nói, có mấy người bạn cùng lớp đúng là nghĩ như vậy.
Sau khi đưa Đường Cẩn đến trường, Đường Sinh nhanh chóng lái xe rời khỏi con đường đến trường, tránh để một số bạn học trông thấy. Trên đường đến bệnh viện, nhận được điện thoại của Đường Vọng Bình gọi đến.
Cậu Sinh, người nhà họ Mã đến rồi.
Anh đừng làm gì cả, tôi sắp đến rồi, đang trên đường đến bệnh viện.
Hắn cúp máy, nhấn phanh quay 180 độ, ở giữa dòng xe cộ như khu vực thành thị đông đúc tốc độ này thực rất kinh hồn.
Bệnh viện thứ hai, con đường đến bệnh viện toàn cây xanh, Lý Quế Chân đang ngồi trong phòng bệnh với Đường Vọng Bình, cửa phòng khép kín, phó cục trưởng Mã và bà Mã vợ ông ta chờ ở bên ngoài, hôm nay vẻ mặt người phụ nữ này buồn như đưa đám, giống như người nào đó thiếu tiền bà ta vậy.
Đường Vọng Bình cất điện thoại đi, nói nhỏ với vợ ông ta.
Cậu Sinh không đồng ý để chúng ta tiếp họ, cậu ấy sắp đến rồi.
Lý Quế Chân thở phào nhẹ nhõm, vốn một người dân bình thường đấu với loại người có thế lực như phó cục trưởng Mã thì thật thiếu tự tin.
Ồ, vậy là tốt rồi, vẫn là cậu Sinh có bản lĩnh, phải rồi, con gái anh trưa nay lại không về nhà, hình như đi cùng cậu ta.
Đường Vọng Bình ồ một tiếng.
Như vậy thì không sao, cậu ấy làm việc rất có chừng mực, tôi rất yên tâm.
Lý Quế Chân dùng khuỷu tay huých nhẹ ông ta một cái, Đường Bình Vọng cười gượng, lúc này Đường Sinh đến.
Ai?
Các ông lại đến kiếm chuyện hả?
Sao?
Ra tòa hay tự giải quyết?
Tự giải quyết, tự giải quyết.
Phó Cục trưởng Mã nói.
Vẫn chưa biết nên xưng hô với cậu như thế nào.
Tôi tên Đường Sinh, là anh của Đường Vĩ, tự giải quyết thứ cũng dễ thôi, các ông chịu toàn bộ chi phí điều trị, ngoài ra còn có tiền tổn hại sức khỏe, tiền bồi dưỡng, tiền chăm sóc, tiền giường bệnh vân vân tất cả các loại phí, đoán chừng khoảng 10.000 đi, ông có đồng ý không?
Phó Cục trưởng Mã và vợ ông ta tròn mắt, như vậy không phải quá ác sao?
Đường Sinh chính là muốn độc ác, hắn ép khoản tiền mà họ chưa có chuẩn bị, bây giờ nói 10.000, chính là để họ không thể đồng ý, còn như tiền chữa trị họ có không muốn trả cũng không được, họ tạo chứng cứ giả cũng sẽ nhanh chóng bị lộ, kết quả thì không cần phải nói, không thể không dính dáng đến phó cục trưởng Mã kia, lại thêm điều tra ra ông ta liên quan đến kẻ đánh người, để che giấu, đồng lõa vu cáo hãm hại, bức hại.
Các vị cứ về suy nghĩ cho kỹ, nhắc nhở các vị một chút, tôi đã mời luật sư, chuẩn bị ra hầu tòa đi.
Vợ chồng ông Mã mặt tái xanh, không nói được thêm câu nào nữa, vội đi trước, 10.000, họ thật khó mà chấp nhận được.
Cực phẩm Thái Tử Gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 65, Hoa Khôi Cảnh Sát Ninh và La Sắc Sắc.
Nguồn, mê truyện.
Ngay buổi chiều ngày hôm đó Đường Vĩ xuất viện, không cần chuẩn bị gì, tình hình tiếp theo hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Đường Sinh đưa mấy người họ về ngõ lao đường rồi mới lái xe đến chỗ đội đặc công. Vừa vặn Ninh Hân dẫn La Sắc Sắc từ nơi quản lý xe trở về, biển số xe bị hỏng phải mất vài ngày mới sửa được, ba người ngồi trò chuyện ngay tại phòng làm việc của Ninh Hân, nói về công ty kia.
Ý của Đường Sinh là muốn La Sắc Sắc ra mặt, với tư cách tổng giám đốc điều hành công ty đến gặp ông Ninh Thiên Hữu cha của Ninh Hân, thay mặt công ty Giang Dục của Đường Dục bàn về mảnh đất nhà máy trục thừa kia, trước đó, phải đưa vụ bê bối của quản đốc Lưu ra ngoài ánh sáng trước, làm cho người ở nhà máy trục thừa gây rối.
Hai ngày này Ninh Hân luôn để ý đến người quản đốc họ Lưu đó, lần trước từ lúc nghe ý kiến của Đường Sinh, muốn biết một ít tài liệu về người họ Lưu, cô ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhà máy trục thừa có phá sản hay không điều này rất quan trọng, cha cô ta cũng hy vọng nó sớm bị phá sản.
Sau khi cân nhắc kỹ, Ninh Hân liền hành động, thuyết phục trung đội trưởng Lý Vân Phong một hồi, để anh ta cử người tiến hành điều tra rõ, có tiến triển, nhưng vẫn chưa đủ để tạo nên một kết quả chấn động, vậy là, lại tiếp tục khai thác.
Vẫn còn vài ngày nữa, Sắc Sắc có thể giải quyết việc ở công ty trước, chuyện nhà máy trục thừa, sẽ tiến hành làm bước tiếp theo.
Ninh Hân nói vậy, có cảm giác như chính cô ta đang trộm Đường Sinh làm, không ngờ lại giúp hắn tiếp tục mở rộng kế hoạch đó.
Đường Sinh cũng nói với La Sắc Sắc.
Đúng, chị Hân nói rất đúng, nếu phải mở công ty, thì phải có kiểu dáng như vậy, tối thiểu cũng phải có khu văn phòng, phải thông báo tuyển một ít công nhân chứ.
Đầu tiên làm đơn giản, thành lập một phòng tài vụ, một phòng nghiệp vụ, mỗi phòng có một người phụ trách, tạm thời cũng giống như chị, là người chỉ huy tay không, chị còn trọ ở phòng trọ ở Giang Lăng không?
La Sắc Sắc đùa.
Cậu lấy tiền trọ của chị hả?
Hắn quệt mũi.
Muốn gây dựng sự nghiệp thì phải cần có tiền, có thể giảm thì nên giảm, nếu không thì chị quay về sống ở nhà dưới phía nam ngõ lao đường.
La Sắc Sắc mũi dài, ngay lập tức nói.
Vậy thuê phòng tiểu như thế nào?
Cô ta sợ ở phòng hướng nam.
Lúc này, Ninh Hân từ từ nhận ra, La Sắc Sắc rõ ràng là đang nhìn sắc mặt của Đường Sinh, hai người bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì.
Mùa đông năm nay chắc chắn ngõ lao đường phải dỡ bỏ, chậm nhất là sau ngày Quốc Khánh, trước tiên là đi thuê phòng, sửa sang lại một chút gì đó, việc này cũng cần có thời gian, hơn nữa cần thuê hai phòng, chúng ta ở một phòng, mấy người Đường Cẩn ở một phòng.